Nam mô Tát sa pha ga va tô a ra tô sa ma Nam mô Tát sa pha ga va tô a ra tô sa ma Nam mô Tát sa pha ga va tô cái khóa này á thì thầy đặc biệt là có thay đổi chương trình một chút, tức là mấy lần trước á thì thầy giảng theo một cái loạt bài, và thầy thấy là khi mà mình giảng qua cái loạt bài đó đó thì các Phật tử dù là đã nghiên cứu rất là nhiều hoặc là chưa nghiên cứu gì cả thì qua cái loạt bài đó vẫn có thể là nắm vững được cái cốt lõi giáo lý của đạo Phật để mà tu tập. Tức là nếu người nào mà qua cái loạt bài đó đó, nếu nhận thức cho vững vàng á thì có thể là hành trì. Bởi vì á Đức Phật á thì ngài dạy rất là nhiều. Thường thường người ta dùng một cái từ mà mình hay nghe là 84.000 pháp môn. Cái chữ 84.000 pháp môn này nó không có nghĩa là đúng đếm số 84.000 pháp môn đâu, mà 84.000 pháp môn đây có nghĩa là rất nhiều cái pháp mà Đức Phật ngài trình bày. Tuy nhiên là không phải tất cả những cái điều mà Đức Phật trình bày đều là phù hợp với mình cả. Bởi vì á mình cứ nghĩ rằng là tất cả những điều gì mà Đức Phật ngài dạy đều là đúng, đều tốt hết trơn, thì điều đó là đúng, là điều đó là không sai. Thí dụ như thế này, bây giờ mình có một cái kho đường thuốc mà mình sưu tầm hết tất cả cái thuốc ở trên đời này, tất cả những cái thuốc gì mà quý nhất trên đời này á, mà tốt nhất chữa bệnh bất kỳ bệnh gì là mình cũng đều có hết trơn á. Thế bây giờ mình thử uống bậy bạ thì coi. Bây giờ thuốc cái thuốc tốt hết á, nhưng mà đều có những cái thuốc mà mình uống bậy bạ vô là còn bình thêm. Thì cái giáo pháp Đức Phật nó cũng giống y như vậy thôi. Mình phải làm sao mình nắm vững được cái cốt lõi, để thậm chí là mình không cần uống thuốc mà vẫn mạnh khỏe nữa là khác. Thế bất đắc dĩ người ta mới phải đặt ra thuốc, là tại vì mình bệnh. Còn nếu mà mình biết giữ gìn sức khỏe mà mình không có bệnh á, thì thậm chí là mình không cần một viên thuốc nào nữa. Thì cái giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Trong giáo pháp của Đức Phật á, chia ra làm hai loại, tạm thời là như vậy. Một loại là Đức Phật ngài nói cái nguyên lý, cái cốt lõi. Còn một loại á, thì ngài nói ứng theo căn cơ. Thì cái loại mà ứng theo căn cơ á, thì nó hợp với người này chứ không hợp với người kia. Ví dụ như bây giờ trong lớp học mình đây có 100 người. Nhưng mà bảo đảm mỗi người tới gặp riêng thầy á là thầy sẽ nói mỗi cách. Ở đây là thầy trình bày là thầy bày cái nguyên lý chung. Mà thầy nghĩ rằng là mình nắm vững được cái nguyên lý đó thì tự mình sẽ thấy ra được mình cái cách mình vận dụng như thế nào. Cho nên á thầy chỉ là qua tất cả những cái giáo lý của Đức Phật á, thầy gom lại một số những cái bài cần thiết nhất để qua đó mình thấy được cái cốt lõi, cái nguyên lý của đạo Phật. Rồi từ đó là mình, nếu mà mình thông suốt được những cái bài đó thì mình đọc đâu là mình sẽ hiểu đó, tại vì nó xuyên suốt được. Còn nếu không á, mà nếu mà mình chỉ là thuốc này thuốc kia thuốc rò đó, bây giờ mình để cả một tụ thuốc đó mà vô đó có khi điên đầu không biết là dùng cái thuốc nào đây. Chỉ đúng cái thuốc đó rồi đó mà còn dùng cái cân lượng nó bao nhiêu nữa, chứ đâu phải là hệ nghe nói là hệ thuốc đau bụng là đúng thuốc đau bụng rồi thì mình cứ uống càng vô, mà nó phải đúng cái cân lượng đó nữa. Vì vậy cho nên á, thật ra không phải là đơn giản. Thầy có một cái ví dụ về cái cách học và cách tu như thế này. Cái hồi Đức Phật á, thì là Đức Phật Ngài trực tiếp chỉ cho mình, tức là trực tiếp chỉ cho mọi người. Ví dụ như bây giờ năm vị Kiều Trần Như, thì sau khi Đức Phật Ngài giảng bài kinh Tứ Diệu Đế thì các vị đó đã đắc đạo quả rồi, và Đức Phật sau đó Ngài nói rằng bây giờ các vị cứ đi mỗi người mỗi nơi để mà hoằng dương chánh pháp. Thế cái mấy vị đó lo đi hoằng dương chánh pháp đâu có nghe mấy cái bài sau này chứ, phải không? Còn nếu mà mấy vị đó nói là tôi bây giờ tôi đắc đạo quả rồi nhưng mà tôi còn muốn nghe Ngài nói nữa Ngài nói gì tôi nghe nấy. Nếu mà như vậy á, nếu mà mấy vị đó mà cứ muốn là Ngài Đức Phật nói gì thì nghe đấy á, thì làm sao đi hoằng pháp được. Nhưng mà bởi vì một người giác ngộ rồi á, thì người đó đã thấy ra sự thật, mà thấy ra sự thật rồi á, thì người đó cứ sự thật đó mà nói ra thì cũng y như Phật nói thôi. Chứ không phải là Đức Phật Ngài nói rằng cái điều gì mà ta nói mới đúng, còn người nào mà sau này dù có giác ngộ cách mấy nói cũng đúng. Không bao giờ, Đức Phật không bao giờ nói như vậy. Thậm chí Đức Phật Ngài còn nói là mặc dù cái điều đó người ta nói rằng là điều đó là ta nói, nhưng mà các người phải đem ra mà chiêm nghiệm, mà thể nghiệm nó ra, thực nghiệm nó ra, coi thử nó có thực sự là đem lại an lạc, đem lại giác ngộ giải thoát không cái đã. Chứ đừng có nghe nói là cái đó lời đó Phật dạy. Bây giờ cái chuyện đó là trên thế giới này là nó đã tràn lan ấy. Nhiều khi cái món hàng đó là Việt Nam mình bán qua đâu cái nước nào rồi ấy, cuối cùng á cái món hàng nó bán về lại Việt Nam để vô là Mark in USA Mark in gì đó, cái là mình mua mắc tiền hơn, mình ở đây mình xuất khẩu đi rẻ hơn. Bây giờ mình cũng cái hàng đó mà đưa về Việt Nam rồi thì là mua mắc tiền hơn. Cho nên đừng có tin vào cái mark, phải tin vào cái chất lượng của cái sản phẩm đó, cho đừng có tin vào cái mark. Thế nhưng mà bây giờ chất lượng cũng vậy. Bây giờ mùa hè nóng muốn chết mà ta cho toàn là áo ấm thì để làm gì? Không có lợi lạc gì cả. Không phải là hệ tất cả mà áo là mình cứ sưu tập về, cái áo nào đẹp là cứ sưu tập về để đó. Thì thầy có lấy một cái ví dụ như là cái cách mà mình học hỏi Phật pháp như thế này. Thí dụ như bây giờ các vị muốn lái xe hơi, thì đầu tiên là mình vô đăng ký một cái lớp học lái xe hơi, và cái ông mà dạy lái xe ông đó ngồi lên, rồi mình ngồi lên cái chỗ đó, hai tay cầm cái bánh lái như thế nào, rồi cái chân nào đạp cái ga, chân nào đạp cái thắng, thí dụ như vậy. Thì á, cái người đó đó cứ ngày này tập cầm cái bánh lái, lái qua lái lại, rồi á, tập thắng từ từ, học một thời gian á, là người đó sẽ lái xe rành. Và bắt đầu khi mà lái xe rành rồi á, thì cái người đó bắt đầu là xe bị ban mới là tìm hiểu. Có thể là mình tự mình tìm hiểu, người thông minh thì tự mình tìm hiểu để xem nó bị cái buji nó bị dơ hay là bị gì chẳng hạn, hoặc là nó có cái mạch điện nào đó nó bị đứt chẳng hạn, thì mình là đo nối lại. Và dần dần cứ khám phá như vậy đó, thì dần dần người đó không những lái xe giỏi mà biết hết tất cả những cái phụ tùng ở trong xe đó nó như thế nào, những cái cơ cấu của chiếc xe đó nó rắc nối như thế nào. Còn bây giờ cái cách học của mình á là người ta tới người ta rã cái chiếc xe Toyota ra, người ta để một sân đây, cái này là cái bánh lái, cái này là cái bánh xe, cái này là cái niềng xe, cái này là cái gì á, ta để hết trơn á. Rồi bây giờ bắt đầu học từng cái bánh lái này nó như thế nào này, nó có cái hình tròn tròn này, rồi cái gì đó học kỹ lắm, học tất cả những cái bánh xe là làm bằng gì, rồi thì bánh xe nó to bao nhiêu, rồi nó cân nặng bao nhiêu, là học rất là kỹ. Nhưng mà rồi á, rốt cuộc là để làm gì? Rốt cuộc bản thân mình cũng ráp lại được chiếc xe, lấy gì mà đi? Thì mình học chiếc xe nó để làm cái gì? Mình học hết tất cả những cái mà tất cả những cái phụ tùng trong chiếc xe nó ra hết, mà cái nào mình cũng thông suốt hết á. Nhưng mà rốt cuộc mình đâu có biết là ráp cái nào. Mà ngay ráp á, đầu tiên người ta phải ráp cái sườn trước, từ cái sườn đó người ta mới thêm vào cái này, thêm vào cái kia. Bây giờ cái sườn mình không nắm được, rồi mình cứ cầm cái cục bu ri mà cứ đi tìm sự chỗ nào để mà ráp. Cục bu ri thì mình biết rất rõ, nhưng mà bây giờ ráp vô chỗ nào mình cũng biết, thì làm sao mà mình lái được một chiếc xe. Cho nên cái học đạo theo kiểu đó là học đạo, cho dù là có người là hỏi đâu là nói đó, thông suốt, không thiếu chỗ nào cả, nhưng mà hoàn toàn là không làm được chuyện gì cả. Nhưng mà có một cái điều cơ bản là thế này, cái chân lý đó nó nằm trong cuộc sống, chứ không phải Đức Phật ngài ngồi đây là ngài tìm chân lý đâu trên trời á, rồi ngài mới lên trên đó ngài mới lấy đem xuống, không phải như vậy. Mà chân lý là nó nằm trong cuộc sống, mà nói cuộc sống là nói nó hơi lớn á, chân lý là nằm vón vẹn trong cái từ trên đầu này tới chân này đây này, không nằm đâu hết trơn. Chân lý là nằm trong này thôi, chứ không có nằm ở đâu hết á. Toàn bộ Đức Phật ngài nói, ví dụ như ngài nói tứ diệu đế là nói về cái gì? Là nói về cái khổ và cái nguyên nhân cái đau khổ, mà cái khổ và nguyên nhân đau khổ nó phát xuất từ đâu? Phát xuất từ trong này chứ đâu, phải không? Đó. Và bây giờ nếu không có cái khổ và không có cái nguyên nhân đau khổ đó thì cũng đây là niết bàn chứ đâu. Như vậy á thì toàn bộ cái chân lý nó nằm ở đây chứ không phải nằm ở đâu hết. Đó là lý do vì sao mà Đức Phật ngài dạy tứ niệm xứ. Tức là trở về ngay cái những cái hoạt động của thân của mình mà thấy ra. Trở về ngay nơi những cái cảm giác của mình mà thấy ra. Trở về ngay nơi cái tâm của mình nó sinh khởi diệt như thế nào mà thấy ra. Trở về ngay nơi cái pháp mà vận hành tương giao giữa mắt tai mũi lưỡi thân ý với sắc thân hương vị xúc pháp mà thấy ra. Chứ đâu phải chuyện gì xa xôi đâu. Đó. Cho nên á, có một cái điều á là cái cách học Phật pháp của mình á sai lầm. Bây giờ phải học lái xe ngay nơi cái ông mà dạy lái xe á, là cái ông đó ông rành dạy lái xe thật sự. Ông mới biết rõ chiếc xe nó như thế nào, ông đã từng lái như thế nào. À, thì khi đó đó ông mới chỉ cho mình biết là cái nào cần trước. Cầm cái gì, cái tay cầm cái gì, cái chân để ở đâu nó mới là được. Thì cái cách học Phật pháp á, là phải học trên cái thực tế. Cái pháp nào á, là nó chỉ ra được cái thực tế của cái pháp đó thì khi đó nó mới là đúng thực sự là học Phật pháp. Còn nếu như bây giờ mình chỉ là học trên lý thuyết, thậm chí đó, cái cách học của mình á, hồi nãy thầy ví dụ là để ra các cái phụ tùng của chiếc xe thì cũng còn cầm cái này lên để mà nói đây là cái buji, đây là cái bánh xe, tức là vẫn còn thực tế, đã có thực tế rồi còn ráp chưa được. Còn bây giờ mình ngồi mình học á, là nói trên trời chứ đất không, nói toàn ngôn ngữ. Mà khi các vị biết á, bây giờ đừng nói ngôn ngữ, bây giờ thầy đưa một cái gì đó lên, ví dụ như thầy đưa cái này lên thì mỗi người đã là thấy mỗi khác rồi. Mỗi người là qua cái tâm tư của mình á, là đã thấy cái này nó khác. À, thấy theo cái nhìn của mình á, nó đã khác nhau rồi. Đây là cái thực á. Mà bây giờ chỉ là một cái ngôn ngữ thôi á. Thì ai muốn nghĩ gì nghĩ nó, ai muốn thấy sao thấy á. Do đó mà một cái đạo Phật từ cái lúc Đức Phật ngài chỉ thẳng vào những vấn đề rồi kéo dài ra bây giờ tới 2000 mấy năm á, thì nó đã hiểu ra thế này, hiểu ra thế kia, hiểu ra thế khác. Nhưng mà thực ra đó là không ai nắm vững được thực sự đạo Phật là cái gì. Đó là nói về học đạo. Bây giờ nói về hành đạo. Hành đạo thì thầy có một cái ví dụ khác. Mà hình như là thầy có nói ví dụ này rồi, ai có học rồi, ai có nghe thầy rồi thì thường hay nghe cái ví dụ này lắm. Là có một cái nhà khoa học bên là muốn nghiên cứu cái con rít nó bò như thế nào, cho nên mới bắt một con rít đem lên là thí nghiệm. Và ông thí nghiệm nhiều lần, thí nghiệm con rít này đến con rít khác, thí nghiệm nhiều con rít, và cuối cùng á là ông mới là tìm ra được một công thức đi chân cái con rít nó đi thế nào. Thì á khi mà đã ra công thức á thì phải là con rít là nó là con rít, là con rít thôi, con rít là con rít thôi. Nhưng mà bây giờ muốn đặt, muốn mà ra công thức á thì phải là đặt cái tên, hoặc là đặt cái mã số. Thí dụ như bây giờ cái chân này chân số 1, chân này chân số 2, chân này chân số 3, số 4, số 5, số 6, số 7. Rồi thì khi đó mới nói công thức được. Thí dụ như là chân thứ nhất, chân số 1 dỡ lên trước, rồi đến chân số 2 dỡ lên, đến chân số 3 dỡ lên, đến chân số 4 dỡ lên, ví dụ như vậy. Tức là nó phải có đặt cái tên ra, rồi khi đó mới là mới làm ra công thức được. Thì khi mà ông làm ra được công thức rồi, ông nghiên cứu đi nghiên cứu lại nhiều lần và ông làm ra được cái công thức rồi, thì con rít mẹ nó mới thấy được cái công thức đó, mừng quá, nói vậy là bây giờ mình dạy cho con mình đi. Cho nên ông mới cái rít mẹ đó, nó mới kêu rít con tới, bây giờ đứng đây rít con, đứng đây một dạy đó, tôi chỉ cho cách dỡ chân một số một lên. Mà nói đứa nào cũng nhào nhào lên nói con đâu biết chân số một là chân nào. Tại vì chân số một là nhà khoa học nó đặt thôi, chứ còn trên thực tế nó đâu có chân nào chân số một chân số hai. Cho nên là bà mẹ nói thôi vậy thì bây giờ phải thuộc lòng cái đã, là chân này số một này, chân này số hai, chân này số ba, chân này số bốn này. Mà đúng học một cho thuộc được cả mấy cái chân của mình đó là cũng mệt đó. Khi nó học thuộc rồi á thì bắt đầu bữa nay rồi, bây giờ hôm nay là thuộc hết chưa, kiểm tra đàng hoàng là đứa nào cũng thuộc hết rồi. Và bây giờ bắt đầu này, chân số 1 dỡ lên, xong rồi chân số 2 dỡ lên, chân số 3 dỡ lên, cứ như vậy á mà không có con rít nào đi được cả. Không rít nào đi được cả. Là bởi vì thực tế nó đâu phải là hệ cái chân này dợ lên là phải đến cái chân kia dậy lên là nó đi được. Cho nên đó, không có rít nào bò được cả. Lầm lại, không rít mẹ nói để lại. Lầm lại lần nào cũng vậy thôi, không có lần nào mà đi được hết á. Cái không rít mẹ tức quá, nó nói đã có công thức đàng hoàng rồi mà làm vẫn không có được. Thôi đi đi. Cái tự nhiên nó bò xuống đi hết trơn. tự nhiên nó bò xuống nó đi chứ đâu có cần công thức gì đâu. Tại sao thầy lại nói cái ví dụ đó? Cái ví dụ đó là như thế này này. Chính Đức Phật ngài từ quan sát mình trong bao nhiêu kiếp, tức là ngài phải trải nghiệm cái cuộc sống biết bao nhiêu kiếp và ngài thấy ra được. Thì thấy ra là cái này đem đưa tới đau khổ này, cái này đem tới hạnh phúc này, cái này là sai này, cái này là đúng này, tức là ngài từ trải nghiệm mà thấy ra tất cả những cái đó. Bây giờ sau khi ngài thấy ra tất cả những cái đó mà nó là tới theo như kinh điển nói đó là Đức Phật á là 20 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, và cái con số đó đó là thầy cũng chẳng hiểu là con số đó nói cái gì, bởi vì cái con số đó là nó vô cùng tận. Bởi vì một cái A Tăng Kỳ không á là đã tính theo cái kiểu á là không phải A Tăng Kỳ, một kiếp á, kiếp mà cái kiếp tùy theo cái loại kiếp đó, kiếp trái đất là khác, mà kiếp con người là kiếp con kiến là khác. Cho nên cái chữ ở đây đó là nói cái A Tăng Kỳ đó là nói là một cái đống hạt cải mà một bề là 16 cây số, mà một năm hay 100 năm gì đó, 100 năm hay một năm gì đó mới là lấy nó đi một hộp, mà cho đến bao giờ nó hết cái cải đó là gọi là một A Tăng Kỳ kiếp. Thế thì là đừng biết bao nhiêu thời gian, nhưng mà thật ra cái số đó cũng như cái số 84.000 thôi, Cái số đó để cho biết rằng là muốn giác ngộ đó thì phải trải nghiệm không biết bao nhiêu thì mới là thấy ra được. Cái khi mà mình trải nghiệm đó về rồi mới thấy ra. Bây giờ khi Đức Phật thấy ra rồi á thì Ngài mới nói rất là đơn giản. Ngài nói tứ diệu đế, Ngài nói tứ niệm xứ, nó quá đơn giản. Rồi bây giờ đó mình tự nhiên cái vô cái mình học mấy cái pháp mà Đức Phật Ngài nói đó, đó. Bây giờ trở lại cái kho thuốc. Bây giờ Đức Phật Ngài để lại cho một cái kho thuốc đó. Bây giờ vô đó là thôi, cái này là nhân sâm, cái này là gì, cái đương quy, cái này là gì, đủ thứ thuốc ở trong đó. Nhưng mà bây giờ là có chừng đụng vô đâu là chỉ có tập hoại nhập ma đó thôi, chứ còn đụng vô thuốc gì cũng có thể bệnh, cũng có thể chết hết á. Chẳng phải hệ mà sâm mà tốt là cứ uống sâm cho nhiều á, đại khái như vậy. Cho nên á là cái cách học của mình á là đi ngược, tức là mình đi từ đáp số để mình giải bài toán ra từ lúc làm bài cộng, bài cộng bài trừ hay là căn số gì đó. Thay vì á là chỗ nào cần cộng thì mình cộng, chỗ nào căn thì căn, chỗ nào như thế nào thì mình làm cái đó để cho đến cái số thành. Thì bây giờ mình á lại là đi từ số thành đi lui thì đâu có được. Mà Đức Phật á là Ngài phải trải qua bao nhiêu a tăng kỳ kiếp Ngài mới làm ra được cái số thành đó. Thì cái cách học đạo mà Đức Phật Ngài đặt ra đó, đưa ra đó là để cho mình thấy ra được cái nguyên lý đó, để mình trở lại cái lúc đầu, để mà mình bắt đầu đi và mình chiêm nghiệm giống như Đức Phật Ngài đã trải nghiệm qua. Thì lúc đó mình mới giác ngộ mới đúng. Bây giờ mình lại đi lấy những cái công thức hay là những cái nguyên lý mà Đức Phật Ngài đã trải qua không biết bao nhiêu rồi đó. Ngài nói cái bây giờ mình đem ra mình áp dụng. Cho nên cái từ mà mình thường dùng nhất là cái từ áp dụng, mà đó là cái từ tầm bậy nhất. Mà Đức Phật á là Ngài khai thị tức là Ngài chỉ cho mình biết tất cả mọi người đều có sẵn chân lý ở đó. Cho nên khai thị tức là chỉ cho mình thấy rằng là mình đã có tất cả những cái chân lý đó. Thì mình chỉ có là ứng dụng hay là sử dụng hay là vận dụng, chứ không có bao giờ có áp dụng cả. Đạo Phật không bao giờ có từ áp dụng. Trong khoa học hay là trong tất cả các cái môn khác thì có thể áp dụng được. Ví dụ như áp dụng công thức để giải cái bài toán này thì còn được. Còn trong đạo Phật là không có áp dụng cái chỗ nào cả. Chỉ có ứng dụng, sử dụng hay là vận dụng thôi, chứ không có áp dụng được. Áp dụng tức là mượn một cái gì bên ngoài để mà đem vào, mà trong khi đó tất cả mọi chân lý đều có sẵn ở nơi mình rồi, cho nên không có vay mượn. Bây giờ mình biết để đem ra mà sử dụng thôi. Sử dụng mà cái này cái kia hợp lại như thế nào á để cho nó được á thì thành nó vận dụng thì nó nhiều hơn chút. Hoặc là ứng dụng tức là trong cái trường hợp đó mới là đưa cái đó ra. Thế còn trường hợp khác thì cứ bỏ túi cất đi. Chẳng phải lúc nào cũng đưa, cái gì cũng cứ đưa ra. Cho nên là có những cái lúc ứng dụng cái gì, còn cái lúc không ứng dụng cái gì. Thì cái đó mới là trên cái thực. Như vậy á, bây giờ cái cách học là như thế này. Đúng ra là cái người mẹ đó là dạy đứa con thế này, tức là hiểu được cái công thức của cái nhà khoa học đó thì người mẹ dạy con như thế này này. Bây giờ con đi chơi nghe, mỗi lần mà con đi chơi á, ngày hôm nay này con đi chơi á, con về con nói cho mẹ biết là lúc khởi đầu đi là cái chân nào dỡ lên trước, chỉ cần chân đó thôi. Thì nó nói khỏi cần, bây giờ con dỡ chân này này đây. là nó dỡ lên liền, nó biết liền chứ có gì đâu mà không biết, tại vì nó có sẵn. Nó nói, con khỏi cần phải đi cả ngày rồi về mới nói đâu, bây giờ con dỡ đây này chân này trước này, nói ngay lập tức. Mà cái đâu có cần biết cái chân đó là chân số 1, chân số 2 gì. Rồi sau đó con dỡ chân nào nữa, nó nói đây chân đấy, là nói hỏi đâu là nó nói đó. Bởi vì đó là cái thực tế mà nó thường làm, nhưng mà nó không biết. Thế nhưng mà bà mẹ đó, bà nói thì được rồi, thôi con biết rồi thì thôi cho con đi chơi đi. Mai là nói là chân nào thứ hai là dỡ lên. Rồi được rồi, giỏi đi chơi đi.
Cứ như vậy á, thì chỉ cần giả sử nó có 100 cái chân, thì chỉ cần 100 ngày thôi là nó biết là nó đi như thế nào đi. Chứ đâu có khó khăn gì đâu, phải không? Cũng như mình vậy, nếu như mình biết á, là mình trở về để mình nhìn lại thân thọ tâm pháp như thế nào, thì mình sẽ thấy ra trong đó là cái gì đem lại phiền não khổ đau, cái gì đem lại là giác ngộ giải thoát liền. Chứ đâu có gì khó, vì tất cả những yếu tố đó nó đã có sẵn với mình rồi, bây giờ mình chỉ nhìn lại thôi. Thế nhưng mà Đức Phật là cái người trải nghiệm qua, nhưng bây giờ Ngài là chỉ cho mình đó, thì mình là đi dễ hơn. Thay vì bây giờ mình đi ra ngoài Vũng Tàu đó, mình lại cứ đi đông đi tây đủ thứ rồi đó, 2-3 năm mới là tìm ra được đi tới Vũng Tàu đó. Thì bây giờ Đức Phật Ngài lại nói là đi Vũng Tàu đi đường, đi ra đây rồi tới mấy cây số đó thì rẽ phải trái gì đó. Tức là Ngài đã khám phá rồi, bây giờ Ngài đi thì mình dễ. Nhưng mà dễ á, mà mình cũng phải từ khám phá mà đi thôi. Tức là phải qua cái mà Đức Phật Ngài đã trải nghiệm đó, đó thì mình học được cái bài học đó, để mình chiêm nghiệm lại chính mình. Và chính bản thân mình phải đi thôi. Thì nguyên lý là như vậy. Bởi vì á, nó có một cái sự bình đẳng ở giữa Đức Phật với mình, đó là ai cũng phải trải nghiệm mới giác ngộ được. Còn mình á, thì đôi lúc á, là bởi vì do một số phương tiện, tạm thời ứng ra một số phương tiện để mà giúp cho người ta tu hành. Thí dụ như bây giờ con cái mình á, ở nhà đó, con đừng đi ra ngoài là coi chừng bị ông kè, ông bắt, ông ăn thịt á. Thì nó mới không đi ra ngoài thì nó đỡ, tại nó nhỏ. Chắc khi nó lớn rồi mà cũng cứ dọa nó ông kè hoài thì đâu được. Nó lớn rồi thì nó phải đi, nó phải khám phá. Cho nên đó, tất cả những pháp môn phương tiện đó là người ta đưa ra một cách để giúp tạm thời trong cái thời gian nào đó, để người ta vượt qua được cái khó khăn đó. Nhưng mà rồi á, con đường giác ngộ vẫn là con đường phải từ khám phá bản thân mình thôi. Nhưng mà rõ ràng ví dụ như mình, người ta nói lúc đầu như vậy, nhưng mà khi mình niệm thì mình trở về với chính mình. Trở về với chính mình thì lúc đó mình mới thấy ra, thì té ra là tất cả mọi cái là nó nằm nơi thân thọ tâm pháp này chứ đâu. Đó. Thì vật đúng, tức là nếu như là mình hiểu đúng á, còn nếu không á thì mình lại đâm ra trở thành sai. Tức là áp dụng một công thức mà nó đi ngược lại với cái con đường giác ngộ giải thoát. Bây giờ có cái điều thứ ba. Cái điều thứ ba là cái điều này không có một cái giáo pháp nào mà tránh khỏi được cái điều này. Đó là khi một vị Phật ra đời là trước đó đã có rất nhiều cái sai lầm rồi, cho nên Đức Phật Ngài mới điều chỉnh cái sai lầm, cái quan niệm sai lầm đó lại. Cho nên Đức Phật Ngài nói trong cái bài kinh Trường Bộ Kinh, Ngài mới nói lên 62 tà kiến, 62 tà kiến để chỉ cho thấy được là tất cả 62 cái điều đó là sai lầm. Rồi Đức Phật Ngài mới chỉ lại cho mình thấy lại tất cả mọi cái ở nơi mình, để mà thấy ra được cái gì tạo ra cái phiền não khổ đau, cái gì đưa đến cái giác ngộ giải thoát. Đó. Thế nhưng mà cái giáo pháp của Đức Phật rõ ràng như vậy, thậm chí là Đức Phật có nhiều vị Đức Phật Ngài chỉ nói một câu kệ hoặc là giảng một bài pháp thì là đắc đạo quả A-la-hán liền. Hồi xưa là thầy cũng thể nào mà hiểu được như vậy. Mà hồi xưa thầy vẫn giải thích theo kiểu truyền thống là tại vì các vị đó họ đã tu nhiều kiếp rồi. Nhưng mà họ tu với ai? Chưa có Phật là lấy gì tu, mà tu với ai? Thì tu cũng là tu ngoài đạo không, chứ đâu có tu với ai. Nhưng vấn đề không phải là tu, mà vấn đề là trải nghiệm để thấy ra, chứ không phải là tu. Tu là có được Phật Ngài đắc đạo rồi Ngài mới nói ra, rồi mình mới nói tu theo Phật chứ. Chứ ngay cả bản thân Đức Phật trước khi đắc đạo đó, thì Ngài cũng, thì tu cũng là tu ngoài đạo không, chứ đâu có tu với ai. Tao thì trước khi Đức Phật đó là toàn trong kinh mà kể những cái chuyện tiền thân, thì chỉ nói là đạo sĩ này đạo sĩ kia, chứ đâu có nói là vì tỳ kheo này tỳ kheo kia nào đâu. Không có. Thế thì á, nó có một cái điều mà điều này cũng là tất yếu thôi, nhưng mà thầy nói ra để mà mình cảnh giác. Tức là một vị Phật ra đời truyền dạy giáo pháp, và vì Ngài truyền dạy trực tiếp Cho nên đó là giáo pháp đó, được nghe, được chỉ trực tiếp mà. Ví dụ tức là chiếc xe này này, ngồi lên này, chỗ này chỗ kia nó nói rõ ràng như vậy làm sao không làm được. Cho nên là lên lái xe được liền. Thậm chí người giỏi là có thể lên là lái xe được liền, rất dễ dàng. Nhưng mà là càng về sau đó, thì bây giờ nói chiếc xe Toyota thôi chứ không biết cái chiếc xe là cái gì nữa. Tức là chị nghe nói thôi, chị bây giờ mô tả theo kinh điển nói vậy thôi, chứ còn không biết chiếc xe Toyota là chiếc xe gì nữa, thì làm sao mà lên ngồi lái được, có thấy chiếc xe đâu mà lái. Cho nên á là bắt đầu đoán mò. Đoán mò rồi á, một hồi á là đi ngược lại luôn. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật càng về sau á, thì những người mà hành đạo lại đi ngược lại cái con đường giác ngộ giải thoát. Bây giờ cái cách ngược đó là thế nào? Mình phải nhìn ra được cái cách ngược đó là ngược như thế nào. Đức Phật á, thì Ngài chỉ ra cho thấy như thế này. Tất cả chân lý đó là đều có sẵn ở nơi mình. Bây giờ tất cả chúng ta đây này, ai cũng có đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh. Tức là tánh biết là giống nhau hết. Đâu có ai nói là tôi có hơn cái thử coi. Ở nơi mình chỉ có ai cũng đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh thôi, chứ đâu có ai hơn ai đâu. Rồi cái đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh đó, nó mới hiện ra rõ ràng là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Đó. Thì bây giờ ai có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này? Mắt, tai, mũi, thân, ý đó là cái nội dung của nó là đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh. Thì ai giống nhau chứ đâu có ai khác nhau đâu. Nhưng mà là tùy vào cái mỗi người qua cái đó mà nhận thức đúng hay là nhận thức sai, hay là hình thành một cái ta ảo tưởng, rồi á là chạy theo cái ta ảo tưởng đó, rồi làm ra những cái phát xuất từ cái vô minh ái dục tham sân si, cho nên mới là tạo ra cái nguyên nhân của cái phiền não khổ đau mà gọi là tập đế. Và đã tạo ra được cái nguyên nhân của phiền não khổ đau thì tất yếu là cái kết quả nó sẽ là phiền não khổ đau. Thế nhưng bây giờ thực ra ở trong cái cung mắt tai mũi lưỡi thân ấy này, nếu mình sử dụng đúng mức, tức là về mình hiểu ra đúng, mắt thì phải thấy như thế nào mới là đúng, tai phải nghe như thế nào mới đúng, thì là mình làm lại đúng một cái thì nó không còn cái ta ảo tưởng tham sân si nữa, mà lúc đó là cái trong đất, nước, lửa, gió, hư không và thức tánh này nó có cái tánh biết, tức là cái tâm á, cái tánh biết này á nó sẽ thấy pháp, và cái tánh biết thấy pháp một cách hoàn toàn trong sáng á, thì lúc đó nó không còn cái ta ảo tưởng để mà tạo ra cái tập đế và khổ đế nữa, thì lúc đó chính là đào đế và diệt đế. Thì á tập đế khổ đế cũng ở đây, mà đào đế diệt đế cũng ở đây, chứ không phải là ở chỗ nào khác hết. Không cần phải nhích đi một ly một tấc nào cả để mà đạt được cái đào đế và cái diệt đế đó, mà là ngay tại đây là luân hồi sinh tử hay là niết bàn là ngay tại đây. Đó. Tùy theo cái nhận thức đúng hay là không đúng mà nó ra sinh tử luân hồi hay là nó ra là giác ngộ niết bàn, thì là ở ngay tại đây thôi. Vì vậy khi mà Đức Phật Ngài thấy ra được cái chân lý đó thì Ngài mới bắt đầu là triển khai để cho mọi người thấy ra điều đó. Và cái rốt ráo của đạo Phật là Đức Phật Ngài có nói một cái câu nói, mà câu nói là hình như là tất cả cái kinh nào mà Đức Phật Ngài nói đó thì gần như là cũng đều có cái câu đó. Cái câu đó là cái câu mà là cái Ngài nói là cái giáo pháp của Như Lai đó là nhất hướng, tức là một cái hướng nhất định. Cái hướng đó là hướng gì? Xả ly, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Nó là chỉ có một cái đường đó thôi. Xả ly là xả ly cái gì? Xả ly là xả ly cái ảo tưởng của bản ngã. tức là xả ly cái vô minh ái dục. Thì khi mà không có cái bản ngã, cái ảo tưởng của bản ngã, thì lúc đó cái tánh biết nó không có bị che lấp, tánh biết không bị che lấp, cho nên tánh biết sẽ thấy pháp rõ ràng. Thì lúc đó đó, khi mà tánh biết thấy pháp rõ ràng, tức là đạo đế, mà tánh biết thấy pháp rõ ràng thì đâu có nguyên nhân tạo ra cái luân hồi sinh tử, đâu có cái nguyên nhân tạo ra phiền não khổ đau, tức là chấm dứt cái nguyên nhân luân hồi sinh tử và phiền não khổ đau, tức là diệt đế. Như vậy á thì đúng là đạo Phật là đạo mà nhất hướng xả ly, ly tham, đoạn diệt. Đoạn diệt hết tất cả những cái đó rồi thì tự nhiên nó an tịnh. Mà an tịnh á thì có trí tuệ. Nó có thắng trí. Mà thắng trí đó thì giác ngộ. Giác ngộ thì niết bàn. Nó quá rõ ràng. Thế nhưng mà bây giờ các vị nhìn lại xem, hầu hết các phương pháp tu hành đều là cố rèn luyện để cho cái bản ngã càng ngày càng tốt hơn. Cái bản ngã tôi sao mà đau khổ quá, bây giờ tôi muốn hạnh phúc. Cái bản ngã tôi sao nó lộn xộn lung tung quá, cho nên bây giờ tôi muốn ổn định. Tức là mình cứ muốn này muốn cái kia, mà muốn cái này muốn cái kia, đó là cái vô minh ái dục. Đó chính là cái bản ngã vô minh ái dục. Mà bây giờ cái bản ngã cứ muốn tìm cách này tu, cách khác tu để mà đạt được cái này, đạt được cái kia. Thì như vậy á, bắt đầu một cái đạo Phật biến thành đạo Bà La Môn. Cho nên tại sao mà trước Đức Phật á, là có đạo Bà La Môn. Cái đạo Bà La Môn này á, cũng là đạo Phật. Tức là trước đó nó là có một vị Phật ra đời đã dạy con đường nhất hướng là xả ly, ly tham, đoạn diệt rồi, để mà loại bỏ cái ảo tưởng bản ngã nó đi, để mà trở về với pháp, để mà thấy rõ pháp như chân như thật, là giác ngộ giải thoát. Thì á sau đó lại trở thành tiểu ngã, là tu tập để trở thành đại ngã. Tức là một đạo Phật lúc xưa nào không biết á, đã biến thành đạo Bà La Môn. Và bây giờ mình xem lại đạo Phật mình thân có sự ra sao. Mình phải thành thật. Thì á bây giờ mình nhìn lại tất cả các cái tông phái, kể cả cái tông phái nguyên thủy này, chứ không phải thầy nói là bên vực nguyên thủy là không có đâu. Trong nguyên thủy cũng thiếu gì người á, là tu để mà biến cái tiểu ngã thành đại ngã. Và trong tất cả các cái tông phái Phật giáo hiện nay là cái khuynh hướng mà biến tiểu ngã thành đại ngã là gần như bao trùm lại hết rồi. Tất nhiên vẫn có những cái người ta giác ngộ, người ta thấy ra được cái cốt lõi của pháp và người ta vẫn sống đúng như thường. Bây giờ vẫn có những cái người giác ngộ như thường. Nhưng mà rõ ràng là hầu hết các cái mà phần lớn đây là do con người. Con người, bởi vì con người là ai cũng tham vọng là muốn mình trở thành một cái gì đó cho ghê gớm. Nhưng mà cái tham vọng trở thành đó chính là ái thụ hữu. Tức là cái khâu mà trọng tâm nhất của luân hồi sinh tử. Muốn trở thành, bất không biết trở thành cái gì cũng cần biết, nhưng mà muốn trở thành tốt đẹp gì đó là cũng là do ảo tưởng của bản ngã thôi. Cho nên bây giờ mình đặt cho nó là niết bàn. Cho nên ông Osho ông nói là niết bàn là một cơn ác mộng. Hoàn toàn chính xác. Bởi vì sao? Niết bàn của mình tưởng tượng ra. Thế còn cái niết bàn thật á, là khi nào mà mình buông cái bản ngã ra một cái thì niết bàn liền. Chứ đâu phải là niết bàn là một cái mơ tưởng để mình cứ mỗi ngày mình phải cố gắng mà rèn luyện thế này rèn luyện thế kia để mà trở thành. Cái chữ mà rèn luyện tu luyện là một cái chữ tầm bậy nhất trên đời. Trong Phật giáo không có cái chữ tu luyện. Mà bây giờ quý vị biết á, bây giờ các cái sách á, có nhiều cái sách viết rất là hay, nhưng mà dùng từ trật liền. Cả một cái đoạn văn ta nói rất hay như vậy á, mà thay vì cái từ đó là từ thiền thì họ lại không biết, họ lại dịch là thiền định. Khổ vậy. Thiền định là khác, Thiền định thì ngoài đạo nó cũng ai cũng thiền định được hết. Mà mình thì thường để phân biệt với cái thiền định đó mình nói thiền tuệ, chứ thực ra cũng không có thiền tuệ. Đúng ra dùng một chữ thiền thôi, duy nhất thôi, chứ không có thiền định thiền tuệ gì cả. Nhưng mà nói thiền định thiền tuệ cũng đúng, là bởi vì để phân biệt ra rằng là cái tâm mà muốn định lại, muốn tập trung lại thì gọi là định. Còn cái thiền tuệ đó là để thấy ra sự thật, cho nên mới nói là thiền định thiền tuệ thì cũng đúng chứ không phải sai. Nhưng mà người ta lại sinh ra một cái hiểu lầm, người ta nói rằng là nếu thiền tuệ tức là không có thiền định. Trong thiền tuệ đó là nó đã có sẵn giới định tuệ nó nằm ở trong đó. Không có cái nói là thiền tuệ tức là không có thiền định, không có, không cần giới, không cần định. Mà trong thiền tuệ đó là nói đúng ra là nói thiền giới định tuệ mới đúng, chứ không phải là nói thiền tuệ là nói trật rồi. Làm gì có một cái yếu tố không mà làm gì được. Bởi vì khi một người đắc đạo đó là người đó phải có bát chánh đạo. Thì hôm nay là thầy cách nói của thầy là thế này, không có bài nào hết, tức là thầy sẽ nói tới đâu á thì kỳ sau là thầy tiếp thôi. Mình cứ nói làm sao, mình cứ nói làm sao rồi cứ làm sao tiếp. Tại khi đến có cái đến cái giờ mà để cho mọi người hỏi thì kỳ này mình tự do hơn một chút xíu, cho nên thầy cứ nói tới đâu nói. Chứ còn bữa trước là tới nói cho hết cái bài đó đặng mà nghĩ để mà nói bài khác, cho nên là nó có khi nó bị giới hạn đi. Tục kỳ này là mình học chỉ có được 6 buổi rồi, mà cho nên thầy mình không dạy theo cái giáo án mà 7 buổi mà 7 bài đó, mà 6 buổi thôi, 6 buổi, cho nên bây giờ nói tự do. Nhưng mà nói tự do kiểu gì nó cũng vào cái cốt lõi đó, chứ không phải nói cái gì khác đâu. Thì cái chữ tu luyện này là một cái sai, là bởi vì tu luyện tức là bát ngã, tu luyện để trở thành đại ngã. Nhưng mà có một điều là tất cả chân lý đó đều đã có sẵn, chỉ tại cái ảo tượng vô minh ái dục của cái bản ngã làm hỏng mọi chuyện thôi, rồi bất từ rước lấy cái khổ từ nơi cái ảo tượng bản ngã đó thôi. Thế còn á, bây giờ mình có ảo tượng cách mấy đó thì từ khổ lấy thôi, thế còn pháp vẫn là chân lý. Quý vị nhớ cái câu đó dùng, tất cả vẫn là chân lý. Chẳng bao giờ mà mình không phải là mình ảo tưởng lên rồi thì chân lý nó mất đó. Không phải đâu, chân lý vật muôn đời là chân lý, còn mình ảo tưởng thì mình từ khổ lấy thôi. À, không? Còn chân lý nó vẫn là chân lý. Vì vậy cho nên đó, trong đạo Phật đó, không có tu luyện để trở thành, tu luyện để trở thành tức là ái thụ hữu. Mà quý vị nhớ rằng trong thập nhị nhân duyên, ái thụ hữu là ba cái khâu chính tạo ra luân hồi sinh tử. À, quan trọng là ở cái chỗ đó nè. Thế thì á, ở trong đạo Phật không có chữ tu luyện mà chỉ có cái từ giác ngộ mà thôi. Giác ngộ tức là gì? Giác ngộ tức là thấy ra. Cái chữ giác ngộ đó, chữ giác ngộ đó là nó có nhiều chữ, nhưng mà trong đó nó có một cái chữ là Satchikriya. Satchikriya là chứng ngộ. Chứng ngộ có nghĩa là thấy ra, chứ chứng có nghĩa là giống như ví dụ như mình thấy một chiếc xe tông. Bây giờ ông công an ông nói anh hôm đó anh đứng đó phải không? Rồi anh thấy cái gì? Khi đó mình mới là khai ra nói tôi thấy chiếc xe nó chạy tới với tốc độ là như vậy, rồi một người đi ngang qua nó tông chết. Thì cái đó là thực chứng. Cho nên cái chữ chứng ngộ ở đây có nghĩa là thấy ra thôi chứ đâu có gì đó. Cái chứng ngộ đó đó thì cái pháp thiền mà của mình đó là vipassana. Vipassana này là passati. Passati là thấy thôi. Còn cái chữ vị này á là cái nào ra cái đó, rõ ràng minh bạch gọi là vị. Thế thôi. Như vậy á có nghĩa là mình nói cả nghĩa đen cả nghĩa bóng luôn, là thấy ra sự thật. Nhưng mà sự thật là nó đã có sẵn, chứ đâu phải mình làm ra. Mình không có tu luyện để làm ra cái gì cả. Không phải là mình tu luyện rồi mình làm ra được cái sự thật đó, chứ còn trước đây là không phải sự thật. Con người tôi hiện nay là không phải sự thật. Bây giờ tôi tu luyện một thời gian thì con người này sẽ biến sự thật. Không phải vậy. Mà mình thấy ra, mình lúc nào thì đều là thấy ra sự thật lúc đó. Vì vậy chỉ có thấy ra thôi. Thấy ra là sao? Ví dụ như thế này. Dạ dạ sự như thầy đứng đây. Cái con người đứng dậy, cái thầy chửi. Ông Viên Minh, ông nói tầm bậy, nói lung tung gì đó, ví dụ vậy á. Mà nếu giả sử như thầy chỉ có tai nghe những câu đó, mắt thấy người đó đứng lên, giơ tay lên, giơ tay xuống. Nếu chỉ là mắt tai, mắt thấy tai nghe như thế nào thì thấy như vậy, thì thầy đâu có đau khổ gì đâu. Nhưng mà bây giờ một cái bạn ngạ khởi lên, mình là ông sư, bây giờ là đến tới hòa thượng rồi, mà đứng dạy cho họ, mà họ còn mình nói tức lên cho bộ ghét thì mình khổ, đã ai khổ, phải không? Thì rõ ràng đó, thì mình, bây giờ ở đây đó niết bàn. Niết bàn là khi nào mà thầy nó nghe như thật, thấy như thật. Thì Đức Phật Ngài đã nói như vậy đó, nghe như thật, thấy như thật, trời sao cứ nghe vậy đi. Chứ đừng có bịt tai là không được. Tức là cứ nghe là trời sao cứ nghe vậy đi. Nhưng mà nếu không có cái ta ảo tưởng mà đứng lên mà để mà đối kháng lại á, thì đâu có sân, đâu có tham, đâu có khổ, đâu có gì trong đó, thì niết bàn. Thì cũng là cũng nghe chừng đó mà thành niết bàn, mà cũng nghe chừng đó mà thành luân hồi sinh tử, chứ đâu có tu luyện gì đâu, không có tu luyện gì cả, mà là thấy ra là có thể là thế này đi. Lúc đầu họ chửi cái mình nội sân về tối nào ngủ cũng được. Ngủ cũng được rồi, ngày mai ăn cũng được luôn. Rồi mới bắt đầu thấy sân là tầm bậy. Rồi mới trải nghiệm đó. Cái trải nghiệm đó mới thấy sân tầm bậy. Nó bắt đầu thôi, từ nay nó chửi kiểu gì thì mình cũng phải ráng nhận này lại. Đó. Dần dần là nó chửi thì mình nghe thôi, chứ còn không có sân gì nữa cả. Thì lúc đó niết bàn. Chứ đâu có gì đó, phải không? Thì như vậy là chỉ có thấy ra thôi, chứ đâu tu luyện gì. Tu luyện là để trở thành. Còn thấy ra là chân lý nó đã có sẵn, là mình chỉ thấy ra thôi đó, chẳng có trở thành gì cả, nó vẫn vậy thôi, chẳng có trở thành gì cả. Bây giờ nó trở thành cái gì, nó cũng vẫn đất nước lửa gió hư không và thức tánh, chứ trở thành cái gì nữa. Trở thành cái gì, nó cũng đất nước lửa gió hư không và thức tánh thôi, chứ trở thành cái gì đó. Mà không lẽ là mình đang đứng đây rồi mình đắc đạo một cái mình nội sân lên á, thì nó có biến đổi thiệt, tức là nội sân lên cái đỏ mặt, rồi tim đập mạnh, rồi có thể là bị là nhồi máu cơ tim mà đột quỵ tại đó luôn. Nhưng mà nếu như cái người đó bây giờ ai làm gì làm vẫn hoàn toàn bình tĩnh như thường, thì trong người vẫn mát mẻ, vẫn nhẹ nhàng, tim vẫn đập bình thường, vẫn thoải mái, thì chẳng phải là ngay tại đó thôi, chứ đâu phải là ở đâu. Mà cái này đó thì nó tại sao phải có một cái quá trình, tại sao mà phải có cái trải nghiệm. Bởi vì anh có trải nghiệm rồi đó, anh mới nhận thức ra. Bởi vì cái cung đường đạo Phật á, trong cái mà Vipassana này là thấy ra sự thật này, thấy ra. Còn bên này là trở thành á bằng sinh tử. Đúng không? Còn thấy ra là bằng giác ngộ, đúng không? Chính xác vậy. Thì mình chỉ có thấy ra thôi, chứ đâu có tu luyện gì đâu. Không có mệt nhọc gì mà tu luyện hết trơn á. Tất cả những tu luyện á đều là sai hết á. Nhưng mà có vẻ đôi lúc á, có vẻ đôi lúc như là có tu luyện. Nhưng mà cái tu luyện này là tu luyện do cái thấy ra này này, cái thấy ra này mà nó ra một cái hiệu ứng là thế này. Thấy ra cho nên nó mới gồm có hai điều. Thấy ra thì tự nhiên nó sẽ điều chỉnh, tức là nó sẽ tự động điều chỉnh. Khi thấy ra thì nó sẽ tự động điều chỉnh hai điều. Một là điều chỉnh nhận thức, hai là điều chỉnh hành vi. Cho nên khi một vị Phật mà thành Phật, cộng hai cái điều này lại, điều nhận thức hoàn toàn gọi là minh, hành vi hoàn toàn gọi là hạnh. hai hoàn toàn này gọi là thành làm minh hạnh túc. Thành Đức Phật á là minh hạnh túc, điều chỉnh nhận thức, đưa đến điều chỉnh hành vi và đưa đến là minh hạnh túc. Cho nên Đức Phật được gọi là bậc Vichacharana Sampanno, tức là bậc minh hạnh túc. Tức là không phải là không có điều chỉnh, có điều chỉnh, nhưng mà điều chỉnh cái nhận thức. Ví dụ như hồi trước là mình nhận thức do bạn ngã cho nên mình nội tự ái lên mới là gây ra là mọi chuyện mới là đau khổ. Nhưng bây giờ mình nhận thức là đúng á, thế thôi, chuyện gì mà kể, mình vẫn động lặng trong sáng thôi. Mà là từ cái chỗ mình không có gây oan trái mà mình lại còn là có khi trở thành bạn cũng không chừng đó. Cho nên á là một cái Đức Phật được gọi là bậc minh hạnh túc, bởi vì á trước cái minh hạnh túc đó đó là Đức Phật ngài có hai cái danh hiệu khác là A-la-hăng. Có nhiều người nói là A-la-hăng là A-la-hán, A-la-hán là tiểu thừa lời còn nhỏ. Là bởi vì A-la-hăng á tức là một cái đức tính mà hoàn toàn thanh tịnh. Không có Phật nào mà không có A-la-hăng được hết trơn. Không thanh tịnh thì làm sao Phật được? Đầu tiên là anh phải thanh tịnh, ví dụ bên chửi cách trời gì đó, bên này ta tâm tâm vẫn thanh tịnh. Cái yếu tố thứ hai á là Samma Sambuddho. Thứ ba là Vichacara Sampanno. Từ đó nó sinh ra là mấy cái đức tính khác khác. Tự động nó sinh ra. Nhưng mà ba cái điều này đó, đầu tiên là phải là hoặc là tâm là phải thanh tịnh, tâm phải rộng lặng. Cái thứ hai là trong sáng, là sáng suốt hoàn toàn, là thấy rõ mọi chuyện, tức là thanh tịnh, rộng lặng và trong sáng là hai cái yếu tố là cơ bản. Từ rộng lặng trong sáng đó thì mới điều chỉnh cái nhận thức và điều chỉnh hành vi trở nên là hoàn toàn. Cho nên mới có một quá trình là trải nghiệm mấy chục a tăng kỳ, mấy trăm ngàn đại kiếp gì đó thì cái công số đó mình không biết, nhưng mà đại khái là nó phải có qua rất nhiều cái trải nghiệm để cho cái tâm nó dần dần là trở nên thanh tịnh và sáng suốt. Có thanh tịnh sáng suốt rồi ấy, thì mới là điều chỉnh nhận thức và hành vi một cách hoàn toàn. Thì đó là cái con đường giác ngộ đó, như vậy đó. Con đường giác ngộ này không hề bao gồm cái tu luyện. Sau này á để có thể sẽ nói đến những cái yếu tố. Thí dụ như thế này. Bây giờ là trước đây là mình ghiền rượu. Nhưng bây giờ là nhận thức ra đúng là rượu là có hại. Hại cho mình mà hại cho vợ con, hại cho trong gia đình rồi gì đủ thứ, thấy ra hết trơn rồi, tức là nhận thức đúng rồi. Nhưng mà hành vi thì bây giờ nghe mùi rượu một cái là muốn mở chai bia liền. Đại khái rồi đó. Tức là cái hành vi bây giờ nó bị trói buộc trong đó rồi. Cho nên là phải trải qua một số những cái mà tạm thời gọi là tu luyện, nhưng mà thực ra có gì đâu. Bây giờ giả sử như mình lên một cái cơn là đòi uống bia, đòi uống rượu thì mình nhẫn nại, cho nên nó mới sinh ra là cái pháp nhẫn nại ba la mật đó. Hoặc là bây giờ rượu mua về cả một tụ toàn là thứ rượu ngon, bây giờ là thôi đem bỏ hết. Đem bỏ hết tức là bố thí. Bố thí cũng có nghĩa là đem cho người ta, bố thí bỏ đi cũng được, cũng là bồi là bố thí. Bố thí có nghĩa là xả ly nó đi đó, ví dụ như vậy. Thế thì có những cái bố thí thì có nghĩa là san sẻ với người khác. Ví dụ giờ mình có bánh mì mà người ta đói mình chia cho người ta ăn thì cái đó là bố thí, đó là san sẻ. Nhưng mà có chất độc mà mình đem mình đi chia san sẻ người ta sao được, cho nên là lúc đó mình phải đem bỏ thùng rác thôi, thì cũng là bố thí. Thành ra mới có 10 pháp ba la mật. 10 pháp ba la mật nó thực ra là không phải tu luyện mà bỏ đi không à. Cho nên á mới là xả ly, ly tham đoạn diệt. mới an tịnh, bởi vì nó có phải xả ly ly tham đoạn diệt rồi mới an tịnh được. Thế thì trong đó không phải là tu luyện mà là xả ly. Tu luyện với xả ly khác chứ, phải không? Tu luyện là để thêm vỏ vào, còn xả ly là để bớt đi, hai bên nó khác nhau. Còn mình tu luyện có ai mà tu luyện mà không thêm vào đâu. Bữa nay đắc sơ thiền, ngày mai phải đắc nhị thiền, phải đắc tứ thiền, tức là thêm vào không à, chứ không có không bớt đi. Nhưng mà bên này bên cái tu tập mà cái hướng mà của Phật giáo đó, cái hướng thấy ra này đó để mà điều chỉnh đó, thì là xả ly chứ không có thêm vào. Bởi vì thêm vào là dư, cái chân lý nó đã là nó đã hoàn toàn rồi mà mình thêm vào làm gì nữa. Tất cả chân lý á, thực ra trên cuộc sống này này chỉ do cái tâm mình thôi, cho nên Đức Phật ngài nói là khi tâm thanh tịnh thì thấy tất cả các pháp đều thanh tịnh, chứ đâu phải là mình thanh tịnh có một mình đâu. Hệ thanh tịnh thì tất cả các pháp đều thanh tịnh, là bởi vì khi mình không thanh tịnh á là mình thấy nó không thanh tịnh, chứ khi mình thanh tịnh rồi thì các pháp đều thanh tịnh hết, chứ đâu có cái pháp nào không thanh tịnh đâu. Cho nên là chỉ do cái không thanh tịnh của mình mà sinh lên tham sân si, sinh lên phiền não khổ đau đủ thứ. Thế bây giờ tâm nó thanh tịnh rồi á thì giờ thấy cái gì cũng thanh tịnh hết trơn. Tâm thanh tịnh là phải thấy ra. Ví dụ như bây giờ đang sân thì đừng có nói là tôi tu luyện kiểu này, tôi tu luyện kiểu kia để dẹp sân gì cả, chỉ cần thấy ra sân dùng đi. Sân nó sinh sao nó nổi nóng lên thì nó làm bậy như thế nào, nó cứ thấy dùng đi. Thấy rồi đó là tự nhiên là sẽ điều chỉnh, nó sẽ tự gọi là tự động điều chỉnh. Cái tự động điều chỉnh là một cái tính chất tự nhiên trong trời đất. Bây giờ ví dụ như mình lấy củi ha, mình lấy củi, còn mình bắt cái nồi cơm lên mà mình bỏ củi vô nhiều quá, cái lửa nó cháy quá trời, và tự nhiên nước nó trào ra, nó xuống nó dập tắt nửa nước lửa. Nó cái tự động điều chỉnh trong trời đất này là nó như vậy. Tại sao mà bữa nào mà năm nào mà mình thấy nắng thật là nhiều đó, là biết thế nào mưa cũng nhiều, có thể là năm nay sẽ bị bão lụt của này nọ. Tức là cái định luật tự nhiên của trời đất đó, nó sẽ từ nói theo Lão Tử là nó là sẽ tổn hữu dư bổ bất túc, tức là nó có cái luật quân bình của nó sẽ từ quân bình. Thực ra nó động đất, nó sóng thần luôn này kia đó, thực ra chính là nó đang cố lấy lại quân bình, mà do tham vọng của con người đã làm mất cái quân bình của trời đất đi, cho nên bây giờ trời đất phải cố lấy lại quân bình bằng cách phải là tạo ra những cơn sóng thật lớn hay là cái gì đó chẳng hạn. Đó là luật tự nhiên, luật đó không có sai chút nào hết trơn á. Chỉ có cái lòng tham vọng của con người là từ giết hại mình thôi. Thế còn trời đất là nắng cũng tốt, mưa cũng tốt, cái gì cũng tốt hết trơn, chứ không có cái gì mà xấu hết. Tại vì nó bạo một cái, nó hư nhà mình nói là xấu. Xấu là tại hư nhà mình thôi. Thế còn thực ra là nếu mình không có cái nhà, cái đồ gì cả thì không xấu gì hết. Phải không? Tại nó đụng chạm tới cái quyền lợi mình, đụng chạm tới cái tham sân si gì đó của mình, cho nên mình cho là xấu thôi. Thế còn nó là vậy, đó là cái định luật của nó mà. Bây giờ thầy ngưng lại ở đây để cho mọi người hỏi. Bởi vì một câu hỏi mà nó vào được vấn đề thì có khi lại là cái đề tài để cho thầy giảng ra thêm nữa. Cho nên bây giờ các vị cứ hỏi đi. Nó có hai cách. Pháp thì vốn nó là hình tự nhiên rồi, và thực ra nếu mình không làm gì hết thì pháp nó vẫn cứ vận hành tự nhiên thôi. Và không phải là mình không làm gì hết mà pháp nó vận hành sai đi, không phải như vậy. Nó cần phải có tôi can thiệp vô pháp nó mới vận hành đúng được, chứ còn không á là nó vận hành sai đi. Cho nên là mình mới khởi lên cái bản ngã, mới cho rằng là mình phải là xen vào, mình làm cái này cái kia. Nhưng mà thực ra khi mình khởi lên cái đó là mình chỉ làm cho mình đau khổ thôi. Đó là cái thứ nhất. Nhưng mà cái pháp mà thầy đang hướng dẫn đấy là pháp gọi là tùy duyên thuần pháp, vô ngã vị tha. Cho nên đã là tùy duyên thuần pháp thì nó có nghĩa là thế này. Bây giờ thầy đứng giảng một hồi Dạng tức là đã có nói rồi, tức là đã có làm rồi chứ không phải là tự nhiên. Nhưng mà cái làm này á, là cái làm không phải là để cho cái bản ngã của mình, mà làm là vì lợi ích cho mọi người. Cho nên á, là cái làm đó, đó là vô ngã vị tha. Thì như vậy là vẫn tùy duyên thuận pháp, tức là có làm chứ không phải không làm. Nhưng mà cái làm không phải là cái làm hoàn toàn là theo ý muốn của mình, mà là cái đó là phải cái tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Cái tùy duyên là thế nào? Bây giờ thầy đứng dạng một hồi thì nó khát nước, khát nước cho thầy cứ chạy tới uống hoài, là phải có làm chứ sao không làm được. Khát nước thì uống đó, mà ngồi hoài đứng cho hoài mệt cái lại ngồi một chút cái đá. Cho nên vẫn có làm, nhưng mà cái làm đó đó là cái làm tùy duyên thuận pháp, chứ không phải là làm theo cái ý đồ của bản ngã của mình, là muốn cái này muốn cái kia. Cho nên đó, chính cái mà ý muốn này ý muốn kia đó, thầy mới có nói, thầy trong trang web thầy cũng có trình bày sơ sơ đó. Nhưng thực ra cái vấn đề này đôi lúc thầy phải viết thành một cái cuốn sách mới được. Vấn đề giáo dục, cha mẹ cứ muốn làm theo ý mình đó, là con cái phải học cái này, con cái phải học cái kia, phải thành đạt cái này, phải thành đạt cái này thế nọ, tức là biến con cái mình thành cái công cụ của cái tham vọng của mình, ví dụ như vậy.
Thì thầy có nói là những vị mà xuất gia đó là đã đi sai địa chỉ. Thì con cũng hỏi là ý của thầy muốn nói là mình không cần phải xuất gia hay thế nào ạ?
Đúng vậy. Tức là không phải là ai xuất gia cũng đi sai địa chỉ. Bởi vì mỗi người nó có đúng cái cách, đúng cái căn cơ trình độ thì làm là đúng. Sai địa chỉ là ví dụ như thế này. Bây giờ thầy là tới cái 5-6 tuổi gì đó vô học lớp 1, thì mình phải đi đăng ký lớp 1 thôi, đăng ký cái trường tiểu học thôi. Rồi lên lớp 5 á, là phải đăng ký đúng chỗ để mà thi lên lớp 6. Lớp 6 thì nó chuyển qua cái trường nào, đăng ký trường nào thì cái đó là đăng ký đúng chỗ. Nhưng mà trong 6 hàng người xuất gia thì chỉ có một hàng người á, cái là kinh Phật nói, chỉ có một hàng người là đăng ký đúng chỗ thôi. Còn 6 hàng người kia là vì sợ khổ này, vì tránh nợ tránh nần này, bị vợ đuổi đi này, bị cái gì cái đủ thứ. Cho nên đó, cái xuất gia đó đó chẳng qua là mượn cái chỗ chùa để mà trú, hoặc là xuất gia xem như đó là một cái nghề làm ăn để mà sinh sống dễ hơn là ở ngoài đời. Mình trong này ngồi đây là chỉ cần ôm cái bình bát là người ta để đồ trong bình bát là mình ăn thôi, quá khỏe. Cho nên đó, những người đó là sai địa chỉ. Mà nhân quả là nó lại rõ ràng, hãy anh làm sai thì anh sẽ gặp lấy cái hậu quả của nó đó. Còn nếu cái người mà ta thực sự là ta thấy ngoài đời ta bây giờ không còn cái gì mà dính mắc, người ta thấy tất cả những cái mà cái dính mắc nó chỉ làm ràng buộc mình lại, không phát huy được cái lợi ích lớn cho mọi người. Nhưng ta thực sự ta đi xuất gia thì cái người đó là lại quá tốt. Như Đức Phật mà đi xuất gia là quá tuyệt vời rồi, còn gì nữa, phải không? Như vậy là Ngài làm hoàn toàn đúng. Nhưng mà Đức Phật Ngài nó có 6 hàng người thì chỉ có một hàng người xuất gia là đúng thôi. Xuất gia là vì thực sự là tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha. Và nhất hướng là xả ly ly tham, bằng việc an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn.
Nó con có đọc một cuốn sách á, thì là cũng có nói về trường hợp là ví dụ ông bố ông tu rồi, ông đã đi qua được cái con đường đó rồi, những cái gập ghềnh chỗ nào bị gập ghềnh ông đi qua rồi, thì ông muốn chỉ lại cho người con là đừng có đi qua cái con đường đó nữa, nhưng mà người con không có chịu nghe, cứ họ lại vẫn tiếp tục cái con đường của vậy họ đi nữa rồi. Thì như vậy có đúng không thầy? Người con không chịu nghe theo ông bố.
Cái người con không chịu nghe đó thì đứng về một phương diện nào đó thì mình thấy là sai, nhưng mà đứng về một phương diện khác đó, thì lại hoàn toàn đúng. Là bởi vì sao? Vì cái đứa con đó nó chưa đủ cái nhận thức để mà nó hiểu được ông cha nói cái gì. Thế còn nếu đứa con đó mà nó đủ nhận thức đó, nó nói ông cha nói cái là nó bỏ liền, nó theo liền. Cũng giống như nhiều cái vị Đức Phật Ngài nói có một câu kệ thôi, là đắc quả A-la-hán luôn. À, thì những cái vị đó là không nói rồi. Nhưng mà bây giờ cái việc cái người này cái trình độ nó chưa tới. Do đó đó nó buộc lòng phải trải nghiệm những cái sai lầm cái đã rồi mới nó mới đúng được. Chứ không thể nào bắt nó đúng được. Thì cái sai lầm của mình á, sai lầm cái đó là sai lầm của người cha chứ không phải là sai lầm của người con. Sai lầm của người cha là lẽ ra người cha phải biết người con đó trình độ ở đâu. À, để dạy cho nó bài học từ chỗ nào. Thì lại là bắt nó học cái bài học quá sức của nó. Cho nên nó không chịu thì phải rồi. Như vậy á, đứng về một phương diện nào đó thì mình thấy là đứa con không chịu là nó bất hiếu. Nhưng mà đứng về một phương diện nào đó là chính người ta đã sai. Bởi vì lẽ ra là người ta phải biết đứa con học bài học gì mới được. Tức tự nhiên người ta là ta học lớp 1, bây giờ đăng ký vô cho người ta học lớp 5 làm sao mà học nổi. Đó. Cho nên nó cứ nặng nặc đòi học lớp 1 thôi. Thì để nó học lớp 1 thôi chứ. Không có sai. À, với lại nó có một cái điều này. Cái điều này là một cái điều rất là kỳ diệu. Tại vì mình sinh ra vì chính cái bản ngã của mình nó cứ tưởng lừa. Tức là nó bản ngã của mình đòi tôi thích cái này, còn cái tôi không thích cái này. Cái này mới được với tôi, còn cái kia là không được. Cứ vậy mà mình cứ thật ra mình càng chọn lựa chừng nào thì càng đau khổ chừng đó. Nhưng mà thật ra đó nó cái tháp đó nó đã là nó theo cái nguyên lý của nó hết rồi. Cho nên cái gì mà nó đã đến trong đời của mình á, bữa nay nó tới một chút hạnh phúc, bữa khác nó tới một chút đau khổ, bữa nọ mình phải nhẫn nại một chút, bữa kia mình phải từ bi một chút. Tất cả những cái đó là cái gì đến đi trong cuộc đời của mình á, mình đều phải học qua. Đó chính gọi là trải nghiệm. Nhưng mà trải nghiệm mà không biết học á thì như không. Ai cũng có trải nghiệm hết. Ai cũng trải nghiệm nhưng mà trải mà không nghiệm. có trải mà không có nghiệm. Đâu có nghiệm được cái gì đâu có. Cho nên là trải nghiệm là vậy. Tức là có trải qua nhưng mà phải thấy ra được điều gì. À, mà hệ mình đã thấy ra được, tức là mình đã nhận thức ra được rồi, thì tự nhiên nó sẽ là điều chỉnh. À, cho nên ví dụ như có nhiều bà vợ than phiền với thầy á, chồng con cũng tốt lắm. Nếu mà con về cũng nói gì, chồng con cũng chịu nghe. Chịu nghe theo Phật pháp. Nói yên tâm đi, cứ đến một ngày nào đó là tự nhiên nó tìm tới chùa. Khỏi cần. Tại vì nó đến cái lúc nó chưa tới lúc. À, với lại cũng là nhiều khi do bà vợ sai. Mình tin nhưng mà cái tin của mình chưa chắc đã đúng. Mình theo Phật rồi nhưng mà tin mình chưa đúng. Rồi mình tới mình đi thuyết phục. Thực ra cái trình độ của ông chồng có khi nó hơn mình cũng có. Tại ông chưa đúng duyên thôi. Có hai vợ chồng đó ở bên Mỹ về đây thì đến gặp thầy. Thì người vợ là mấy chục năm nay là đi hành thiền hết cái trường thiền này qua trường thiền khác. Còn ông chồng thì nói con không được, con làm sao mà con hành được, con dở quá. Thầy ngồi người giảng đạo một hồi á thì ông hiểu hết, còn bà là ngơ không thể nào mà vô được. Cho nên chưa biết, có khi người vợ làm suốt cả đời vậy đó mà không được cả. Cho nên không phải là tu luyện nó mới trắc đế. Ông kia là bây giờ ông như tờ giấy trắng vậy đó, tức là ông có trải nghiệm cuộc sống. Bây giờ mình chỉ ra cho cái cách để mà nhìn thấy, để mà chiêm nghiệm cái trải nghiệm đó, thì tự nhiên anh thấy ra liền. Cho nên thầy mới có kể một câu chuyện là con cái bà Phật tử đó đem tới đứa con trai cho thầy, nói con bây giờ nó mà nói ngay trước mặt đứa con mình đó. Nhiều khi cha mẹ vợ vậy đó, con bây giờ nó câu bồi du đạn, nó hư hỏng hết trơn rồi, bây giờ nhờ thầy dạy dỗ cho nó giùm. Nói kiểu đó thì coi cho mình cũng thua luôn. Cái thầy mới ngồi nói chuyện chơi hỏi thăm rồi này kia đó, đó vui vẻ đó. Thì mình thấy là thực ra là không ai mà gieo cho nó được một cái mầm móng để mà nó biết cách nhìn lại mình thôi. Nhưng mà trải nghiệm á, thì phải nói là nó trải nghiệm hơn bà mẹ. Bởi vì bà mẹ chỉ biết đi chùa rồi thì là cứ ăn hiền ở lành thôi, không dám trải nghiệm những cái chuyện gì hết. Do đó bà mẹ chỉ hiền từ thì có, nhưng mà giác ngộ thì không. Trong trang web á, có một cái người Phật tử đó có một cái câu trong câu hỏi đó, mời Phật tử đó, có một câu rất hay, nói rằng là cái thư chứ, cái thư viết cho thầy đó, nói là con xưa nay con đi nghe giảng rồi con đi tu các cái khóa thiền rồi này kia, thì các thầy ấy làm cho con trở nên hiền từ nhưng mà không có giác ngộ được. Giác ngộ nó khác, còn hiền từ nó khác. Hiền từ có khi nó không giác ngộ được. Cho nên á, nhiều khi mình lại quá tốt, mình là đi cứ là tới chùa rồi cứ tụng kinh, cứ hương khói rồi cứ cầu nguyện rồi này kia đủ thứ, mà ông chồng ông không chịu được cái đó. Tại ông là cái gì có lý ông mới làm, chứ còn cái lý không có lý là ông không làm. Thì đúng ông đúng, nhưng mà không ai chỉ cho ông cái cách, ông chưa tới cái duyên để ông thấy ra cái cách nào để mà từ giác ngộ lấy mình. Đến khi chỉ ra một cái thì ông vô được liền, tại vì ông chưa bị kẹt vô cái gì hết. Còn bên này bây giờ sao thầy nói không tu gì cả, mình tu luyện muốn chết, giờ thầy nói không tu gì cả. Thầy này chắc chắn nói sai rồi đó, có thể nó không vô được. Mà cái người ta không có gì cả, người ta buông ra người ta vô liền, nó khỏe không? Bây giờ cái người kia là tu luyện mấy chục năm nay, bây giờ bỏ uổng. Hồi xưa có một câu chuyện, câu chuyện này câu chuyện cũng là từ cái tu luyện và cái giác ngộ. Là có cái ông đó, ông tu theo đạo con bò, vì ông nghĩ rằng á là nếu mình cứ làm y như cái hình con bò thì mình sẽ giác ngộ giải thoát. Cho nên ông cứ tu là ông cứ làm hình như con bò đó, kêu cũng như con bò, rồi đi được cũng giống như con bò đó. Cái đến khi Đức Phật đến gặp Đức Phật á, thì Phật ngài mới là chỉ cái con đường giác ngộ, thì ông khóc quá chừng. Thì Đức Phật nói tại sao ông khóc? Nói cũng không phải là con khóc, không phải là con khóc là bởi vì gì cả, mà con khóc là bởi vì tại sao con là tốn biết bao nhiêu năm mà làm con bò làm gì. Trong khi đó nó đơn giản là chỉ có giác ngộ ra mình là xong, mà bây giờ tự nhiên làm mấy chục năm nay phải làm con bò. Mà cái câu chuyện đó, câu chuyện đó để cho nó rõ ràng ra thôi. Cái kiểu tu luyện để mà cố gắng để mà làm theo một cái gì đó, để đạt được cái gì đó, đó thì cũng là cái kiểu tu đó thôi. Chỉ có khác là khác cái hình thức thôi, cái nội dung bên trong là nó giống nhau. Nó cũng phát xuất từ cái vô minh ái dục mà ra. Nhưng mà cái đạo Phật á, là cái đạo để xóa cái vô minh ái dục đó, nghĩa là phải trải nghiệm để mà học ra cái bài học tại đó, để mình thấy ra được cái gì đúng, cái gì sai, cái gì là nguyên nhân của việc não khổ đau, cái gì là cái an lạc, giác ngộ, giải thoát, đại khái vậy. Cho nên nó rõ ràng. Thì hai con đường đó đó mình phải thấy ra, còn nếu không á là mình sẽ cứ mất thì để mà tu luyện mà không đi tới đâu hết.
Thì có phải là coi như là chúng ta chấp nhận là luân hồi sinh tử, rồi mình chỉ có giác ngộ, tức là bây giờ mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi đó. Nếu mà theo cái kiểu đó con thấy là mình phải chấp nhận rồi, tức là mình cứ phải luân hồi rồi trong cái cõi ta bà này á, thì mình phải tự nhận ra được cái tịnh độ, tịnh thấy ra được cái giác ngộ hay sao? Tức là thì coi như là mình phải chấp nhận luân hồi sinh tử rồi.
Không phải, dùng từ sai. dùng từ sai. Không phải là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là thấy ra luân hồi sinh tử. Nói như thế này đúng này, chấp nhận sự sống, chấp nhận đời sống này đó. Bây giờ chấp nhận mình như là mình đang sinh ra, cho đến chừng nào nó chết thì chết, cái đó là gọi là chấp nhận cái đời sống. Chứ có người thì muốn rằng bây giờ mình ngồi tu cho mau để chết sớm mà đừng mà đi giác ngộ gì đó là không phải. Mà phải chấp nhận cái đời sống này, bởi vì không qua đời sống này thì không bao giờ giác ngộ được cả. Nhưng mà ngay trong đời sống này á, thì nó lại chia ra hai phần. Một á, là mình cũng sống mà sống trong luân hồi sinh tử. Hai là mình cũng sống mà sống trong giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là chấp nhận cái này gọi là chấp nhận luân hồi sinh tử. Chấp nhận là mình đang sống, mình đang như mình thế này, mắt mình như thế này, tai mình như thế này, chấp nhận toàn bộ cái đó. Nhưng mà qua cái đó mà giác ngộ giải thoát, chứ không phải là qua cái đó mà luân hồi sinh tử. Nhưng mà bây giờ nếu mình cố gắng tu luyện, mà tu luyện để mà trở thành, thì nó ra luân hồi sinh tử. Cho nên ấy, cái tu luyện đó là sai. Tại sao mà thầy lại hôm nay là cái bài đầu tiên là thầy lại nhắc đó liền? Bởi vì ấy, ngay mình đề ba mà mình đề ba nó trật cái đường rồi làm sao mà đi được nữa. Đề ba trật đường rồi á là đi càng nhanh chừng nào, tốc độ càng cao chừng nào thì càng xa sự thật chừng đó. Tu càng tinh tấn chừng nào thì càng xa chừng đấy. Cho nên là ngay từ đầu mình phải thấy ra được cái thật mới được. À, nhưng mà điều chỉnh lại là đừng có nói là chấp nhận luân hồi sinh tử, mà là chấp nhận cái đời sống này. À, trong cái đời sống này có sinh diệt, có sinh lão bệnh tử, thì cái đó là có, thì đúng. Nhưng mà chấp nhận cái đó để trải nghiệm từng giây phút, à, mà học ra được cái bài học nhân quả, học ra bài học mà thanh tịnh, à, là sáng suốt đó, và điều chỉnh cái nhận thức và hành vi.
Sau khi nghe thầy giảng thì con cũng nghĩ ra được bốn câu thơ thầy, con đọc lên để thầy nghe coi có đúng với tinh thần của thầy không. Mây mây hỡi xin vui lòng tan biến, để cho ta nhìn rõ ánh trăng thanh. Ánh trăng ơi sao cứ ở bên trong, để trăng phải long đong tìm trăng mãi. Thầy có đúng với tinh thần thầy giảng không?
bây giờ có ai nói đúng hay không đúng thì góp ý dùm. Không hiểu hả? Không. Không phải, tức là thầy hiểu cái bài thơ này ý là thế này. Trăng thì có đó, nhưng mà bị mây che. Do đó bây giờ là muốn là đừng có mây che nữa, để cho cái trăng sáng. À, đại khái là vậy thôi. Thì cái này á, nếu mình nói hình tượng cũng đúng. Tức là cái ta ảo tưởng á, là giống như mây. Mà cái tánh biết vốn sẵn có của mọi người á, là giống như cái mặt trời hay là ánh trăng. Mặt trời với ánh trăng là nó là luôn luôn chiếu sáng, nhưng mà tại vì bị mây che mà không thấy thôi. Cho nên nếu mà mình giải thích theo nghĩa này thì đúng. Tuy nhiên thái độ chưa đúng. Tức là cái lý thì đúng mà thái độ chưa đúng. Thái độ là thuộc về sự. Cái thái độ đó là nó thuộc về sự. À, tức là thế này. Bây giờ mây cũng tốt thôi. À. Có đôi lúc mình người ta chụp cái hình cái tháp đó, người ta cần mấy đám mây để làm cái phông phía sau để chụp nó đẹp. Cho nên á, thực ra này, tất cả các pháp á, pháp nào cũng đẹp hết trơn, nhưng mà nó là phải nói như có một cái bịch cái kinh ở đâu thầy cũng nhớ nữa, nhưng mà cái câu nó cái ý nghĩa thế này: thì pháp trù pháp vị, chư Phật thường hiện tiền. Tức là hệ thấy pháp nào đúng như là nó là, à, đúng cái vị trí thật sự của nó, chứ đừng có xê dịch nó đi, à, thì á, chính là giác ngộ. À, thì bây giờ như thế này, cái mùa này á, là mùa mưa thì mây nó che. À, bây giờ mình nói hình tượng tự nhiên bên ngoài thì mây nó che, mà bây giờ mình muốn là đừng mây che sao được, vì cái mùa này á, mình phải biết rằng là cái mùa này là cái mùa có mây, thì cái mùa mây này là nó sẽ có mưa, mà có mưa thì mùa mưa mình nên làm gì cho nó phù hợp với cái mưa đó, mình nhận thức đúng về cái mưa để mà làm cho đúng thì mình á mới được. Chứ đời mà cho đến khi nắng để đừng còn đám mây nào cả, rồi khi đó mình mới là ra làm, còn chứ còn lúc trời mưa thì mình không làm gì cả thì không được. Thật ra mưa thì nó có cái lời của mưa, nắng thì nó có cái lời của nắng. Tất cả các pháp á, nó cũng giống như cái trở lại cái ví dụ lúc đầu là một cái kho thuốc. Không phải tất cả những vị thuốc đều là vị thuốc bổ. Trong những vị thuốc đó có nhiều cái vị thuốc độc. Nhưng mà nếu mà dùng cái liều lượng của nó đúng, kết hợp với những cái loại thuốc khác, thì nó sẽ ra một cái phương án để chữa một cái bệnh. Chẳng phải là tất cả cái xấu là đều là. Cho nên á, Đức Phật Ngài không nói là dẹp mây, mà Đức Phật nói là phải thấy rõ cái mây đó ra. Vì vậy cho nên mới là Vipassana. Vipassana là phải thấy ra. thấy ra rồi á thì tự động trong cái thấy ra nó mới sinh ra cái điện này. Đó, cũng được rõ ràng đó phải không? Đó, phải thấy ra. Thấy ra thì điều chỉnh là sao? Điều chỉnh có nghĩa là khi mây thì như thế nào, mà khi mà không mây thì như thế nào. Bây giờ mình á chọn cái lúc mà mây nó kéo đầy hết trơn mà sắp rồi, mình đem dọn tiệc ra ngoài sân thì cái đó là tầm bậy. Khi mà ta mây đồ không có, không có mây, trời trăng sáng, ta mới dọn tiệc ra ngoài sân nhé. Nhưng mà khi mưa là khác. Bây giờ mình thiếu nước, nước phong tan không có, bây giờ có mây một cái mình lo đem lưu ra để hứng thì tốt quá. Tức là tất cả đều là cái dụng, tất cả đều có thể tướng dụng của nó. Nếu như mình quan sát để biết rõ, thấy rõ cái sinh, cái diệt, cái tướng thể tướng dụng của nó và sử dụng nó đúng mức thì tất cả các pháp đều là thanh tịnh hết. Không thanh tịnh là tại mình, chứ không phải là các pháp không thanh tịnh đâu. Không thanh tịnh là tại mình thôi. Đó. Cho nên á, bây giờ mình nói cụ thể lại, tức là trở lại cái hình tượng là cái bản ngã. Nhưng mà nếu mình không thấy rõ cái bản ngã nó phát sinh như thế nào, nó che lấp như thế nào, thì mình không thể nào mà loại trừ nó ra được cả. Mà chữ loại trừ ở đây á, đừng có hiểu theo nghĩa loại trừ là nó qua một bên. Mà loại trừ theo nghĩa như thế này này, thấy nó sinh, thấy nó diệt như thế nào, thấy vị ngọt của nó như thế nào, thấy sự nguy hại của nó như thế nào, cho nên á, bây giờ không bị nó ảnh hưởng nữa. Như vậy á, gọi là xả ly, như vậy á, gọi là thoát ly, chứ không phải là mình dẹp nó đi hoàn toàn không còn nó nữa. Vì một người giác ngộ rồi đó thì trả lại cho trời đất này y nguyên, không đồng một chút nào hết. Cho nên người giác ngộ là người nhập lâm bất đạp thạo, thủy bất đồng ba, là không có đồng gì tới ai hết, không có dẹp cái gì hết trơn á, nhưng mà thấy ra hết. Thấy ra hết cho nên á là không còn bị cái gì mà lừa đảo mình được nữa. Còn trước đây cái lòng tham nó lừa đảo mình, chính cái tu của mình mà tu trật là lừa đảo, bị lừa đảo gì nữa, bị cái bản ngã lừa đảo, bắt mình phải thức khuya dậy sớm, bắt phải ngồi mấy tiếng đồng hồ kéo cái chân lại, khổ quá trời quá đất. tự nhiên tự mình làm khổ mình, rồi là ngồi được mấy bữa chưa được gì đó, nhưng mà cái bản ngã đã khởi lên rồi, kêu người khác tới ngồi theo tôi này, làm khổ mình rồi giờ làm khổ người nữa. Rồi ai hỏi gì nữa? Nói chung là thầy mặc dù thầy nãy giờ thầy nói lung tung nhưng mà thực ra là nó cũng khó trống hết trơn. Thầy sẽ nói tập trung vào cái 37 cái đạo phẩm, mà trong đó thì chủ yếu là sẽ nói về bát chánh đạo, nhưng mà nó sẽ bàn bạc. Chứ thầy có thể là cũng phải nói tập trung vào một cái mà sẽ nói bàn bạc, bởi vì nói kiểu đó là nó thì nó sẽ ra nhiều trường hay hơn. Còn nhiều khi mình đưa vô một cái khuôn rồi một cái bắt mình phải cứ theo cái khuôn đó mà công thì có khi như vậy. Bởi vì thế này, quý vị nhớ thế này, không phải là nãy giờ thầy nói ra được bao nhiêu điều gì, thậm chí cũng cần ghi lại nữa, mà quan trọng là sau khi thầy nói là mình mở ra được cái gì, nó mở ra được một cái góc độ mở nào, cái chính là cái chỗ đó. Bởi vì chính cái đó là mới là vạch cái mở ra là chỗ đó đó. Tức là bây giờ cái tầm nhìn của mình nó nhìn ra được cái cỡ nào, chứ không phải là mình thâu lượm vô cái gì. Không có thâu lượm cái gì hết á, cái điều thầy nói ra là để mở chứ không phải để thâu. nhớ dùng. Không có cái gì á mà dễ hơn là trừ cái nỗi nóng. Không thật á. Không có cái gì mà dễ hơn là trừ nỗi nóng. Chức Đức Phật, chính Đức Phật Ngài nói đó, tham mới là khó trừ. Cho sân á, sân là tới ngang A Na Hàm là hết rồi. Nhưng mà tham là phải A La Hán mới hết. Tham mới là khó, tham ngấm ngầm trong này mà tham là thích lắm. Ví dụ như mình thấy cục vàng mình đứng mình tham mình thích lắm. Cho nên mình đâu có thấy khổ gì đâu. Mà thực ra trong đó là khổ, chính cái đó mới khổ. Nhưng mà dòng hoài mà vẫn lấy không được, mình bắt đầu sân mới khởi lên. Khi sân khởi lên nó mới thấy khổ, chứ còn lúc tham mới thấy thích lắm chứ đâu có khổ. À, cho nên tham mới là, thực ra tham mới là cái anh đó, mới là cái anh mà là cái chính đó nè. Rồi cái sân là chỉ đi theo thôi, sân là chỉ ăn theo thôi. Tại vì tham không được nó mới sân thôi, chứ còn sân nó ăn thua gì đâu. Cho nên á, muốn diệt sân á thì phải diệt tham, bởi vì không tham nữa thì đâu có sân, không tham nữa đâu có sân đâu, phải không? Nhưng bây giờ thầy nói đó là nói nguyên lý chơi vậy thôi, nhưng mà giờ thực tế là thế này, muốn diệt sân á thì phải lắng nghe lại cái sân đó thật kỹ, thấy nó khởi lên như thế nào, nó tác động trên thân mình như thế nào, tim đập như thế nào, máu chảy như thế nào, làm sao mà mình phải lắng nghe cho được cái sân đó. Bởi vì á, cái sân á là nó như thế này, đây là cái tâm sân, đây là đối tượng sân, đối ngại. Khi có một cái vật đối ngại hay là một người đối ngại thì tâm sân là nó khởi lên với cái đối tượng đó. Đây là một người hoặc là một vật hoặc là một cái gì cũng cần biết, nhưng mà nó là một ý tưởng cũng có, mà là nó đối ngại. Thì á, thường thường á là nó cứ là bắn ra, tức là cái tâm sân nó cứ bắn ra hoài, để bắn đối tượng hoài. Cho nên nó càng ngày nó càng khởi thêm sân lên. Bây giờ đơn giản là thế này thôi, quay lại nhìn lại cái sân này, chứ đừng bỏ cái đối tượng này đi, nhìn lại ngay cái tâm sân này này thì nó hết rồi. Không tin cứ làm thử đi. Tức là bây giờ khi nào sân á, nhìn lại cái sân đó, nhìn thôi đó, nên nhớ là nhìn thôi nha, nhìn thấy ra thôi, chứ không có là tu luyện. Hệ tu luyện á thì nói là tôi phải làm sao mà dẹp cái sân này đi, à tôi phải tìm cách nào đó mà tôi gồng mình tôi dẹp cái sân này đi, thì tức là sân thêm. Cái thái độ đó chính là sân thêm. Mình càng muốn diệt sân thì sân càng tăng thêm, phải không? Đó. Do đó bây giờ lấy từ bi thắng sân hận, lấy tâm từ thắng sân hận. Lấy tâm từ là sao? Hãy nhìn lại cái tâm sân này này với một cái tâm mát mẻ, chứ đừng có nổi nóng lên mà nói sao mà mày sân, mày đừng có sân nữa. Có nhiều cách tu nói rằng là nội sân lên, có nói không được sân. Mà cái mà nói không được sân đó chính là sân á. Tức là đổ dầu thêm vô lửa. Mình phải nhìn cái tâm sân đó với một tâm từ, tức là mình phải mát mẻ lại với chính cái tâm sân của mình, cái tâm sân nó hết liền. Ông tên cứ làm thiệt, cứ làm thử chứ. Nó hết liền à. Đừng có nhìn cái đối tượng nữa, mà trở về lại cái tâm của mình, nhìn lắng nghe lại cái tâm của mình. Có một lần đó thầy lên thuyết pháp, hồi đó thầy còn trẻ. Thầy lên thuyết pháp thì là có một vị sư khác, cũng là một vị sư trẻ, có lẽ là cũng sao không biết. Thầy mới giảng xong một đoạn thì là một vị đứng lên là coi như là không biết dùng từ gì, tức là mà lì hết cái gì đó, dùng cái từ gì đó. Thì khi thầy nghe đó là thầy hoàn toàn vừa nghe bên đó thì vẫn nghe, chứ không phải là mình hoàn toàn bỏ bên đó, nghe thì vẫn cứ nghe. Nhưng mà thầy hoàn toàn là biết rõ là lúc đó tim mình như thế nào, cái tâm của mình lúc đó như thế nào là thầy thấy rất rõ. Cho nên sau khi vị đó nói xong rồi, mình nghe đã rồi, vị đó nói xong rồi, vị đó ngồi xuống nghe là thầy cười lên. Rồi lúc đó cả cái lớp đó, tại vì nói chung cái lớp đó, ai khi mà thầy lên giảng thì ai cũng mến thầy. Cho nên khi bị như vậy á thì ai cũng sợ, cũng nghĩ rằng là không biết thầy sẽ xử lý cách nào. Mà đang đứng dài mà bị nhục mạ như vậy, chắc là không biết thầy xử lý cách nào, cho nên người nào cũng căng thẳng hết đó. Mà đến khi thầy nghe xong cái thầy cười một cái mọi người sau này mới ngồi người nói lại với thầy là trời ơi, tụi con lúc đó giống như là nó mở một cái gì, nó buông một cái gì, nó khỏe người ra. Thấy cái cười một cái mà đúng là mình lắng lại nghe lại mình lúc đó đó thì mình sẽ cười được. đừng có tự dằn vặt mình, đừng có cố gắng mà làm gì hết. Nhưng mà bây giờ nói những cái nguyên nhân khác nữa. Sở dĩ mình dễ bị cảm xúc là tại vì mình thiếu chánh niệm tỉnh giác. Nếu như mình khi mình đi đứng nằm ngồi cầm ly nước uống hay là ăn cơm hay nhai, tất cả đều mình chánh niệm tỉnh giác á, thì lúc đó mình sẽ biết rất rõ những cái thân mình như thế nào, cảm xúc của mình như thế nào, cái phản ứng nội tâm như thế nào, mình thấy hết. Thì lúc đó mình tạm thời mình dùng chữ làm chủ đi, lúc đó mình sẽ làm chủ rất dễ dàng. Mà cái làm chủ này không phải là làm chủ gì hết á, mà làm chủ đó là do thấy ra mà nó điều chỉnh ngay tại đó. Cho nên mình gọi làm chủ, chứ không phải làm chủ là một cái bản ngã mà muốn là mình phải thế này. Có nhiều người á cố gắng nhìn đi để mà giữ cho cái uy tín của mình. Bây giờ thầy đang đứng đây mà có người chửi thì mình phải giữ uy tín nhé, cho mình chửi lại cái ai còn tới nghe nữa. Cho nên là lúc đó mình phải giữ uy tín. Cái giữ uy tín là khác, cái giữ uy tín là giả. Còn như bây giờ ai chửi á thì thầy có nổi sân lên, nhưng mà lại nghe cái sân đó thì cái đó lại là thật, tức là mình lại thấy ra được cái sân của mình, điều chỉnh được cái sân của mình, tức là phải nhìn vào cái thực tế, chứ không phải là đem bất kỳ một cái gì vào đó để mà đàn áp mình hay là để mà chế ngự mình gì cả. À, tức là nói chung là không có tu luyện.
Con biết là bên Nguyên Thủy đó dạy pháp thiền tứ niệm xứ, thưa thầy như vậy có phải không ạ? Mình có phải là cái pháp hành chính của Nguyên Thủy là hành tứ niệm xứ không ạ?
Cái nó cũng đúng, nhưng mà bởi vì thế này, cái này nó có để rồi từ từ rồi thầy nói là thầy sẽ chỉ ra. Tứ niệm xứ nó cũng có rất nhiều cái bậc khác nhau. Ví dụ như thế này, tứ niệm xứ là gì? Là bởi vì cái tâm của mình đó là nó cứ chạy ra ngoài, chạy ra nhiều thứ do tham sân si, tức là cái gì cũng là chạy ra ngoài hết. Cho nên nó quên mình đi. Do đó Đức Phật á, ngài nói chánh niệm tỉnh giác đó là trở lại để thấy ra mình đang như thế nào thôi. Thân thế nào gọi là niệm thân, cảm giác như thế nào gọi là niệm thọ, cái tâm phản ứng như thế nào gọi là niệm tâm, rồi cái vận hành của thân tâm như thế nào gọi là niệm pháp, vậy thôi. Chẳng phải gì cả. Mà chữ niệm đấy á, nên nhớ rằng á, thầy sẽ phân tích cái điều này thật kỹ sau này. Niệm là không có niệm gì cả, niệm tức là trở về với thực tại thôi, chẳng phải là niệm cái gì hết á. Chẳng phải ngồi đó mà cứ niệm cái này niệm cái kia là tật hết. Chánh niệm có nghĩa là nó trở về với cái thực tại, nó không có chạy đi đâu nữa. Vì chạy đi đâu gọi là thất niệm, nghĩ tầm bậy tầm bạ gọi là vòng niệm. Đó nè. Và khi nghĩ cái này khi nghĩ cái kia bất an không yên được đó, là gọi là tạp niệm. Thì khi mà cái tâm nó không có ba cái loại niệm đó thì gọi là chánh niệm. Chánh niệm có nghĩa là bây giờ thầy đứng đây chẳng kiểu niệm gì cả, mà tâm nó vẫn đứng yên đây thôi cho nó không đi đâu hết, rồi gọi là chánh niệm. Nhưng mà khi mình chánh niệm thì mình thấy ra cái gì? Bây giờ thầy đưa tay thì thầy thấy đưa tay, thầy đưa cái micro lên thì thấy đưa cái micro lên. Thì như vậy á, đưa cái micro lên thì nghe tiếng nó to hơn, tất cả những cái đó mình đều nghe đều thấy hết. Thì như vậy là chánh niệm tỉnh giác, tức là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp đó, chứ niệm gì nữa. Cho nên nó không có cái giới hạn gì trong đó. Bày ra cái niệm thân kiểu này, niệm thân kiểu kia, niệm thọ kiểu này kiểu nọ, chứ thực ra không phải. Tất cả nó đang sẵn đây rồi, có mình trở lại và thấy nó ra, tức là tứ niệm xứ, chứ không có tứ niệm xứ nào nữa trơn. Thế nhưng mà tùy theo cái thái độ của mỗi người. Thí dụ như một cái người mà cái tâm họ hoàn toàn rộng lặng trong sáng, lúc nào cũng sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ họ cứ đi đứng nằm ngồi làm tất cả mọi việc đều là không tâm không loạn, tức là tâm vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, thì bây giờ đâu cần tứ niệm xứ làm gì. Nhưng mà họ vẫn không mất tứ niệm xứ, phải không? Họ không cần tứ niệm xứ, nhưng mà họ cũng không mất tứ niệm xứ, đúng không? Có hiểu ý thầy nói không? Đó. Nhưng mà giả sử cho một người mà cái tâm ngoài nó quá loạn đi, cứ hễ mà rách một cái là nó chạy ra ngoài, rách một cái chạy ra ngoài, thì bây giờ là phải đi, là phải chú ý vào từng bước đi này để cho nó trở về. Thì cái người đó thì đòi hỏi một cái chánh niệm tỉnh giác ở mức độ khác. Cho nên thầy mới bữa nào thầy sẽ trình bày cái đó, tức là chánh niệm tỉnh giác ở mức độ là sáng suốt định tĩnh trong lành thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở mức độ thần trọng chú tâm quan sát thì khác, chánh niệm tỉnh giác ở cái mức độ là phải trở về từng cái để mà ghi nhận từng cái đó là khác. Mà cái đó cũng không được nữa đó thì phải là phải đi vào khuôn khổ kia. Đó là nó tùy theo cái trình độ của mỗi người để mà ứng cái pháp tu thôi. Nhưng mà ở đây là thầy đang nói cái nguyên lý, chưa nói ứng dụng tu, nhưng mà sẽ tùy câu hỏi thầy sẽ nói luôn. Cho nên á, đừng có sợ sân. Mà muốn hết sân á, là phải có tâm từ với sân. Rồi còn ai hỏi gì nữa? Đọc lên cho rồi cho con. mà thầy đâu có thấy gì đâu mà. Viết chi nữa.
Dạ con chào thầy. Dạ thầy ơi, con hôm nay là bữa đi đầu tiên con đi, con cũng có một số thắc mắc muốn hỏi thầy. Là như thầy nói là tu luyện với lại thấy ra đó, theo bên Phật mình đó, là mình không có áp dụng theo cái dạng tu luyện mà chỉ dùng cái thấy ra thôi. Vậy đối với những cái người mà người ta đi làm á, người ta đi làm, người ta đi học, người ta đi theo công việc á, thì người ta vẫn phải rèn luyện và vẫn phải đặt cho mình một cái mục đích, một cái mục tiêu để mà mình đạt được. Nhưng mà theo thầy nói thì cái thấy ra, vậy cái thấy ra đó có áp dụng vô trong cái cuộc sống hàng ngày, công việc của người ta không? Với lại cái tu luyện á, thì có được ứng dụng vào trong cái công việc không ạ? Và cái thứ hai con muốn hỏi đó là có người á,
một câu cái đã. cái nào cái đó thôi. Bây giờ như thế này, có những cái có những vấn đề hay là có những cái môn nào đó thì người ta sẽ có rèn luyện, nhưng thực ra đó, trên thực tế đó thì vẫn là thấy ra và trải nghiệm. Thực ra rèn luyện là gì? Bây giờ ví dụ như rèn luyện lấy xe là gì? Rèn luyện lấy xe tức là mình phải nhận thức đúng chiếc xe, cần để tay ở đâu, cần phải để chân ở đâu, rồi lái như thế nào, lúc đầu mình mới tập thì phải lái như thế nào, rồi thế nào cái gì đó, tức là vẫn là điều chỉnh nhận thức và hành vi. Nhưng muốn điều chỉnh nhận thức thì phải thấy ra, do đó mới là cái người mà họ tạm thời dùng từ là rèn luyện đi. Bây giờ họ rèn luyện, nhưng mà nếu họ sáng suốt mà để mà họ thấy nhận ra được á, nhanh á, thì sẽ học rất nhanh. Thí dụ như là cái hồi đó thầy dạy dịch lý thì có một cái ông, có một người học viên của thầy dạy trong cái lớp dịch lý lại là một võ sư Thái Cực Quyền. Thì hôm đó thầy dạy dịch lý là thầy là vô tình lại là lấy một cái ví dụ về Thái Cực Quyền, cho nên ông là tước đâu là thầy Thái Cực Quyền giỏi lắm. Thì ông mới đến sau cái lớp học đó thì ông mới lên hỏi thầy, ông nói là con học trong cái lớp này thì thấy là thầy giảng dịch lý làm cho con sáng ra về cái Thái Cực Quyền, như vậy chắc là thầy rất là rành về Thái Cực Quyền. Nói thầy không biết. Tức là thầy chỉ nói trên cái đạo lý của cái dịch lý thôi, chứ còn á là về ứng dụng trong Thái Cực Quyền thì thầy chưa biết là như thế nào. Thì ông nói là nếu mà thầy đồng ý thì con sẽ đến chỉ cho thầy cái môn Thái Cực Quyền này. Thì thầy nói được, nếu vậy thì tốt. Cho nên là anh tới anh chỉ cho thầy. Nhưng mà đây này, bây giờ mình nói là học Thái Cực Quyền có nghĩa là lúc đó mình phải có tạm thời mình cho là rèn luyện đấy, phải không? Thì khi mà thầy học môn Thái Cực Quyền á, thì cái anh đó anh nói là trong cái quá trình mà dạy Thái Cực Quyền của anh á, là chưa có người nào mà học Thái Cực Quyền nhanh như thầy. Thầy cũng hiểu tại sao nữa, nhưng mà sau này thầy mới biết là tại khi mà anh hướng dẫn Thái Cực Quyền cho thầy á, thì thầy thần trọng chú tâm quan sát, mà thần trọng chú tâm quan sát toàn diện, cho nên á, cái tay để như thế nào, rồi cái chân để như thế nào thì đều thầy thấy hết. Vì vậy mà anh chỉ qua một lần là thầy làm lại đúng y liền. Còn cái người khác á, là tại vì họ chỉ chú ý đến cái tay á, thì chú ý tay trái thì mất tay phải, mà mất luôn mấy cái chân, Mà trong khi đó cái thái cực quyền nó phải đồng bộ, tức là cái tay phải tay trái nó phải đi theo như thế nào, rồi trong lúc đó là cái chân nó cũng phải đi như thế nào luôn, rồi cả cái eo nó cũng phải đi theo như thế nào luôn, thì nó phải là vận dụng toàn bộ cái người. Thầy là thầy nhìn cái toàn bộ cái người đó, cho nên là thầy làm lại được liền. Thì nó vẫn là tùy thuộc vào, cho dù có rèn luyện đi nữa thì rèn luyện cũng phải tùy thuộc vào thấy ra. Cái người nào thấy ra chậm thì người đó sẽ rèn luyện lâu đó. Còn người nào mà thấy ra liền thì thậm chí không cần rèn luyện gì cả. Đại khái là như vậy. Có nhiều người ta chỉ cái đó ta làm được liền. Như vậy không phải là do cái tầm nhìn ra, do cái tầm nhìn của mình mà mình nhìn thấy được, là do tầm nhìn. Vì vậy cho nên nhận thức vẫn là cái quan trọng. Còn cái rèn luyện chẳng qua là bởi vì có những cái giai đoạn, ví dụ như bây giờ một em bé tập viết cái chữ C thì nó phải tập bao nhiêu lần thì cái đó nó mới được. Nhưng mà để làm thế nào để biết rằng là nó tập đúng rồi thì nó cũng phải biết nhận thức để mà điều chỉnh cái nhận thức và hành vi của nó, thì nó mới biết rằng là nó bây giờ nó đã viết chữ C đúng rồi. Cái thứ hai á là nó có cái chữ tu luyện với cái chữ mà rèn luyện nó khác nhau. Nghe cho kỹ cái này ha. Cái tu luyện với là cái rèn luyện là khác nhau. Rèn luyện á là phải làm nhiều lần để cho nó trở thành thuần thục, gọi là rèn luyện. Còn cái chữ tu luyện á thì lại là anh muốn đạt được một cái gì đó để trở thành, phải không? Có phải khác nhau không? Một bên á là đang làm một cái hoàn toàn thực tế để mà thuần thục trong cái thực tế đó, thì cái đó nó không phải là một cái để trở thành gì cả, phải không? Còn một cái mà bây giờ mình lại muốn, mình không biết niết bàn nằm đâu, bây giờ mình cố gắng tu cho thiệt nhiều để mà đạt niết bàn, là cái tu luyện đó là một cái tham vọng để trở thành, cho nên nó chỉ là đi đến sinh tử thôi. Nên cái ý cái nói tu luyện của thầy là ở chỗ đó. Nhưng mà nếu cái tu luyện đồng nghĩa với một sự rèn luyện, tức là cái rèn luyện đó cần thiết, thì được, chẳng phải là không được. Nhưng mà cái rèn luyện đó là làm cần thiết. Thí dụ như thầy hồi đó thầy bị bại hai cái tay, thì đến bác sĩ thì ông mới chỉ cho thầy một cái cách để mà tập cho hai cái tay nó hết bại liền. Sau này thầy cũng chỉ cho nhiều người khác làm cũng thành công. Thì tức là nó qua một cái kỹ thuật để giải quyết một vấn đề gì đó, thì cái đó nó có tính chất rèn luyện. Nhưng mà cái rèn luyện này nó chỉ là một cái tạm ứng trong một thời gian nào đó thôi. Cho nên cái đó nó không nhất định. Tất cả những cái phương pháp rèn luyện, tất cả những cái rèn luyện là nó tùy người và nó không nhất định. Nhưng nguyên lý thì cái đó là muôn đời. Muôn đời ai mà tham sân si thì cũng đều đau khổ cả. Đó. Muôn đời ai sáng suốt định tĩnh trong lành thì cũng đều là giải thoát giác ngộ cả. Thì cái đó là cái nguyên lý muôn đời. Cho nên thầy là thầy chỉ muốn chỉ ra cái nguyên lý, chứ không phải là còn cái đó là tự mình thấy lấy. Ví dụ như mình đau lưng thì mình khó tập thể dục cái lưng một thời gian đi, thì cái đó được. Tập xoay eo hoặc là tập làm cái gì đó để cho giải quyết cái lưng thì cái đó được. Câu tiếp theo là câu gì?
Dạ thưa thầy. Dạ thầy ơi, theo như thầy nói vậy, có một số người á, người ta đi làm, người ta luôn đặt cho mình một cái mục đích là thí dụ năm nay thì phải lên trưởng phòng hay là năm sau phải lên giám đốc gì đó. Còn nếu mà khi mà hỏi mình á, theo dạng mà không có dạng tham lam, mình muốn lên chức vậy á, thì có một số người nếu mà hỏi là ôi tôi không có muốn làm vậy nữa, thì người ta nhìn vào người ta sẽ đánh giá, người ta sẽ nói là con người sống mà chỉ biết an phận thôi mà không có mục tiêu để mà phấn đấu trong cuộc đời á thầy. Thì theo như vậy thì sao?
Cái quan trọng ở chỗ là mình có làm được chuyện gì cho cuộc đời hay không, chứ không phải là mình có lên chức gì hay không. Không có chức gì cả càng tốt. Bởi vì bây giờ như hồi nãy thầy nói đó, lên làm chức vụ chức này rồi kia, rồi còn bị cái này cái kia đủ thứ hết đó. chính họ mới là cái người tự rước lấy cái khổ. Còn mình chỉ sống với năng lực của mình, làm được gì thì mình làm cống hiến được dường gì cho đời thì mình làm, mình không cần đòi hỏi bất kỳ một chức vụ gì cả. Thì như vậy á, tại sao mình lại không đo lường mình bằng chính cái khả năng của mình, hay là bằng chính cái tâm lực, cái năng lực của mình, mà lại đo lường bằng những cái chức vụ hay là những cái này cái kia. Nhưng mà có một cái anh chàng, có cái anh chàng đó là khi mới giải phóng á, thì anh là một Phật tử, anh là huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì cái cậu bạn cũng là một huynh trưởng một gia đình Phật tử. Thì là cả hai người đều là lúc đó kêu gọi đi thanh niên xung phong, thì cả hai người đều cùng đi. Thì một anh á thì lại anh nghĩ rằng là tội gì mà mình lại đi phục vụ. Cái anh kia nghĩ vậy. Còn cái anh đó thì cứ hễ mà giao việc gì thì anh cứ làm thôi. Hễ giao việc gì thì anh làm cái gì, mà bởi vì đi thanh niên xung phong là làm lợi ích cho đồng bào, cho nên thấy làm cái gì việc gì mà lợi ích đồng bào là anh cứ làm. Chứ anh không có nói phục vụ ai cả, anh chỉ phục vụ đồng bào và anh làm hết lương tâm mình thôi. Thì á, mấy tháng sau á, là anh lên làm là đội trưởng, rồi đoàn trưởng, rồi cái gì gì đó, nó cứ lên chức hoài. Thì cái cậu kia mới cằn nhằn, cậu nói mày sao mà mày chưa gì mày mau quá vậy. Cằn nhằn cậu kia, nó nói tao đâu có thi đấu, tao chỉ làm hết khả năng của mình để phục vụ, tao đâu có thi đấu. Còn cái chức vụ đó là tự nhiên ta thấy cái năng lực của mình người ta đưa lên. Cho nên á, anh có năng, anh có chức vụ mà anh cũng cần bây giờ bỏ chức vụ của anh chẳng có quan trọng gì cả, anh chỉ quan trọng là làm cái công việc của mình thôi. Hình như trong trang web nó có một câu chuyện như thế này, là có cái anh đó là anh đã bị, tức là anh vô làm trong cái sở đó thì anh bị giao toàn là những cái việc mà khó khăn không à, thì anh làm hết. Anh cứ hệ việc nào khó khăn là anh làm, việc nào khó khăn anh làm, giao việc gì anh làm việc đó, cho anh cần chức vụ gì hết á. Thì đến khi cái ông giám đốc á, ông mới xuống, ông mới điều tra, ông nói tại sao mà cái công việc của cái công ty càng ngày càng phát triển tốt đẹp. Anh mới tìm ra cái nguyên nhân, thì mới biết rằng là do cái ông này ông làm hết tất cả mọi chuyện, giao ông việc gì là ông làm hết, cho nên bây giờ sổ sách tất cả mọi cái là đều đàng hoàng hết trơn. Ông mới là hạ cái ông kia xuống và đưa ông này lên làm cái chức đó, tại vì ông này mới thực sự có khả năng. Chứ còn cái ông kia là ông ngồi đó là ông chỉ tay năm ngón rồi ông đó. Cho nên á, cái chức vụ của mình á, nó phải phù hợp với cái tấm lòng của mình, phù hợp với cái khả năng của mình, chứ không phải là tham vọng mà có. Rồi hết giờ, lần sau.
Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nha. Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô y đàng nô nha. Tì nàng hôn tu su kỳ ta hôn tu nha ta yô.
Rồi tuần sau gặp lại.